Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là sư xin cảm ơn ban lãnh đạo của tập đoàn Đức Thành đã cho sư một cái nhân duyên quá sức đặc biệt, quá sức dễ thương, là trong những ngày cuối tháng 4, trong một cái chuỗi những cái ngày người ta sẽ được nghỉ ngơi, được giải trí, trong những cái ngày nghỉ chung của đất nước, thì công ty Đức Thành đã đưa các anh chị em về đây và đưa sư Hương Nhũ về đây được gặp gỡ và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời dưới cái tuệ giác của Đức Phật. Thì lúc nãy sư có nói với chú Thành á, là bước vô đã thấy cảm động rồi. Mọi sự chuẩn bị chu đáo và một cái không khí vô cùng đầm ấm, thân thiện, hết sức dễ thương. Sư xin thành tâm tri ân tất cả. Thưa các anh chị em thân mến, khi đến một cái hội chúng để nói chuyện như thế này, hội trường của chúng ta cũng là của chúng ta, vì nó nằm ở trong cái khách sạn Malibu, tức là cũng trong cái tập đoàn Đức Thành. Một cái tập đoàn mà sự kinh doanh nó phát triển ở nhiều lĩnh vực. Khi đến nói chuyện với anh chị em trong một cái công ty, một cái tập đoàn làm doanh nghiệp, thì sư cũng nhớ đến là mình từng nói chuyện ở công ty Địa ốc Kim Oanh, ở nhà máy giấy Sài Gòn, vân vân. Thì những cái lần mà đến như vậy là sư cảm động lắm. Là vì đây là không phải là một cái nơi là nó ở trong cái phạm vi tín ngưỡng, ở phạm vi tôn giáo của đạo Phật, đạo Chúa hay bất cứ một tôn giáo nào, mà nó là ở tình người kết nối chúng ta, đưa chúng ta gặp gỡ nhau. Thì thưa các anh chị em thân mến, trong cuộc sống này mình phải nói rằng cũng không phải dễ để con người ta thành công. Và cuộc đời này người ta thành công thì người ta cũng nhìn trên những cái phương diện của tài sản, cơ sở vật chất và sự thành tựu, sự nghiệp. Và ai cũng vậy, nhất là giới trẻ đó. Mới hôm vừa rồi, anh Thành về chùa Thiên Quang trong một ngày Chủ nhật cùng với rất là nhiều anh chị em của công ty Đức Thành, mà cứ mỗi tháng là về thăm chùa một lần. Thì một bạn trẻ ở trong chùa Thiên Quang đã chạy đến gặp chú Thành và nói là: thưa chú, thế nào thì chú Thành phải về với khóa tu giới trẻ của tụi con nghe, tại vì chú mắc nợ nhiều câu hỏi với tụi con lắm, chưa trả lời hết, vì một lần chú về nói chuyện với giới trẻ mà thời gian thì hết rồi, mà câu hỏi đặt ra thì chú chưa trả lời hết, phải không nào? Thì tại sao mà có sư đây nè, sư là người tổ chức khóa tu nè, mà các bạn không nói là sư trả lời tiếp cho con? Các bạn trẻ rất là được gặp gỡ, được lắng nghe những người giống như chú Thành. Tại vì ngoài cuộc sống xã hội, chú Thành là một gì? Doanh nhân thành đạt. Mà đâu phải ai lớn lên cũng đi tu, ai lớn lên cũng thành nhà giáo đi dạy đâu. Cuộc sống bây giờ người ta nghĩ rằng được làm ra tiền bạc và số tiền đó sử dụng đúng và giúp ích được cho nhiều người, và được làm những điều mình mong muốn, nó trở thành mục đích của rất là nhiều bạn trẻ, sinh viên ở thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta. Cho nên các bạn thấy, một trong những người Phật tử, một trong những cái người quý mến đạo đức về với ngôi chùa Thiên Quang, có chú Thành và anh chị em trong công ty Đức Thành, thì các bạn ngưỡng mộ lắm. Tất nhiên ngưỡng mộ chú Thành mà cũng ngưỡng mộ sư nữa. Sư nói cái gì, sư làm cái gì mà các anh chị em người ta là những người thành đạt trong đời sống, người ta vẫn thích về chùa. Đó. Mà cái việc mà các bạn ở đây có biết là mình phải nói, mình hay chọc chú Thành là Bodhisattva, là Bồ Tát. Bởi vì là trong nhà Phật sư có cái cách giáo dục thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Là giáo dục bằng việc làm của mình, giáo dục bằng lời nói của mình, và trong sự im lặng có giáo dục. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thì sư nghĩ rằng nãy giờ đến đây rồi nghe chú Thành đó, làm việc với anh chị em ở đây á, một cách thân mật, nói chuyện với nhau đúng như anh em trong một nhà, là một cái cách giáo dục rất là gia đình, chứ không có vẻ là mệnh lệnh của một cái người sếp và đối với các nhân viên, là mình đã ngưỡng mộ rồi, là mình đã cảm biết là cái khẩu giáo của chú Thành rất là thân mật, dễ thương. Nhưng mà cái thân giáo của chú Thành thì sư cũng phải là học đó. Chú đến, chú đâu có để cho anh chị em nhân viên ngồi chơi rồi nói chuyện thị phi đâu, phải không nào? Mà đến là: sư ơi, chúi con đến là phóng sanh ạ, phải không nào? Đó, lần lượt ví dụ đi 20 người thì mỗi một người sẽ được đăng ký phóng sanh một lần, phải có lịch, mới được đó. Chứ cũng không có bắt phải góp tiền, không bắt phải làm gì hết. Mà lần lượt ai muốn kiếm phước, bớt bệnh tật, tăng tuổi thọ thì hãy cứu mạng sống. Nhân quả mà, nó rất là khoa học, thấy không nào? Đó, thì phóng sanh. Phóng sanh thì mình phải làm cho những con vật trước khi được thả ra sông, nó nếu quả thật nó cũng có một cái tinh thần của nó, nó cũng sẽ được nghe lời kinh tiếng kệ, nó cũng được quy y Tam Bảo theo cái truyền thống của nhà Phật trước khi thả nó ra sông. Rồi sau đó là gì? Chúng con xin sư một bữa cơm chay, phải không nào? Tất nhiên nhà hàng không thiếu, các nơi để phục vụ một bữa ăn cho những con người như chúng ta không thiếu. Nhưng sư vẫn nói một giám đốc thông minh là người ta sẽ tạo duyên cho anh chị em cảm nhận cái hương vị tinh khiết của một bữa cơm chay. Cho nên lúc nào không bao giờ chú Thành đi một mình hay với vợ con, mà với đông anh chị em ăn chay để cảm nhận rằng hương vị thanh khiết trong đó không có xương thịt của chúng sinh, cũng có cái vị ngon của những con người hướng đến cái gì? Một cái món ăn mà thanh tịnh. Rồi sau đó là gì? Anh Thành sẽ cúng dường, rồi mọi người sẽ làm theo. Đó là một cái việc làm mà như Đức Phật dạy, chư Tăng là ruộng phước điền, ruộng phước cho chúng sinh. Cho nên mình bỏ vào, gieo các hạt giống trong cái ruộng phước, để rồi mình sẽ có quả là phước. Mà đời sống này muốn thành đạt, đời sống này muốn nói mọi người nghe, đời sống này muốn đưa bàn tay lên có kim cương hột xoàn đó nhé. Chú Thành vừa nửa đùa nửa thật nói là phải có phước. Tại vì chúng ta vẫn thấy rất là nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời. Hôm nay đeo rất 10 ngón tay là muốn gần như 10 ngón đeo kim cương. Nhưng mà ngày mai 10 ngón tay là tra vào trong cùng. Tại vì không phải cái giàu có đó trên nền tảng của phúc báo, không tin sâu vào nhân quả, cho nên nó rất là mong manh. Chính vì vậy những cái việc, rồi sau đó là gì? Ăn cơm xong, nào ăn cơm chay. Ăn cơm xong thì là không có bao giờ về liền đó nghe. Lúc nào chú Thành của chủ nhật này có sư không? Đó. Trong khi đó hôm nay sư đến đây nói chuyện, cũng có một số Phật tử các tỉnh khác họ lên chùa. Sư nói cứ ở chùa ăn cơm lễ Phật nha, thì họ dạ. Chứ họ cũng không nói là có sư thì con mừng lắm, không có thì thôi. Nhưng mà đối với chú Thành là phải có. Không phải là yêu sách gì với sư cả. Nhưng ăn cơm xong, sư ơi, nói chuyện chút xíu cho anh em nghe. Chúng ta đừng nghĩ là để cho, bởi vì mình thân thiết quý mến nhau, mình nghe tiếng nói nhau, thấy lòng mình ấm áp, đó là một điều. Nhưng cái điều thứ hai là chú Thành cũng biết rằng trong một cái nơi là chùa chiền có cái từ trường của Tam Bảo, của các bậc hiền nhân, thánh nhân, thì cái lời nói của sư hay của chú Thành hay anh chị em trong một ngôi chùa nó sẽ vắng bóng, bớt đi tham sân si. Cho nên phải nói chuyện một chút nha sư. Rồi tự nhiên ban đầu mọi người cũng sẽ có người hơi miễn cưỡng, hơi bất đắc dĩ là phải làm theo sếp. Nhưng bây giờ sư thấy những người đến rất là gì? Rất tâm đắc, rất mong nghe sư với chú Thành và anh chị em chia sẻ một cái gì đó trong một ngày chủ nhật về chùa. Đó, sư muốn nói rằng là bạn hiền giữa sư và công ty Đức Thành là một mối quan hệ như thế. Thế thì tại sao sư nói là giám đốc thông minh? Tất nhiên thông minh mình thành đạt, người ta phải thành đạt. Sư vẫn nghe chú Thành nói anh có tiền, anh có 10, anh em cũng phải có 5, có 6. Anh có nhà ở, anh em cũng phải có một cái mái nhà. Nhưng cái điều có tiền không mua được đâu. Có những điều có tiền mua được cái giường nhưng không có được giấc ngủ ngon. Nếu trong cuộc đời mình chỉ làm ác. Có tiền mình sẽ mua được cái nhà đẹp, nhưng mình sẽ không có một tổ ấm hạnh phúc nếu mình không biết sống với nhau như thế nào. Có tiền mua một cái đồng hồ, có một người đến khoe với sư cái đồng hồ, con nói với sư nghe nha, 20.000 đô, sao có cái đồng hồ mắc tiền như vậy? Nhưng mà sư nói có thể mua được cái đồng hồ, nhưng mua được một thời gian quý giá như chúng ta đang ngồi nghe pháp đây chưa chắc. Cho nên có những cái sẽ không mua được bằng tiền. Và đó là lý do tại sao chúng ta cũng nên trong đời sống mình có những lúc cần phải gặp nhau. Một thời, tức là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài ở Savatthi, kỷ viên tinh xá, là cái khu vườn do ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc thì trải vàng ra để mua, còn ông Kỳ Đà thì cúng hết cây trong vườn, cho nên cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Khu vườn mang tên Kỳ Viên Tinh Xá, hay là Kỳ Đà Cấp Cô Độc Viên. Khu vườn mà có hai người cúng, một bên Thái tử Kỳ Đà, một bên là ông Cấp Cô Độc, thành cái khu vườn mang tên hai người Kỳ Đà Cấp Cô Độc Viên, mà nói ngắn gọn là Kỳ Viên Tinh Xá. Bây giờ sang Ấn Độ vẫn còn cái khu vườn đó, rất là đẹp, êm mát, dù là Đức Phật đã nhập Niết Bàn gần 3.000 năm. Đối với sư thì sư nghĩ rằng những cái chuyện đó phải có chư thiên gìn giữ mới còn. Chứ cuộc đời này, thế gian biến cải vũng nên đồi, nó vô thường lắm. Cho những cái thánh tích thiêng liêng đó được gìn giữ lại cho cuộc đời. Bởi vì tại nơi đây, Đức Thế Tôn có giảng nhiều bài pháp hay lắm. Đó. Mà một lần đó là Úc Ga, là một đại thần của Đức Vua, đã đến nói với Đức Phật như thế này. Đến không phải để học Phật Pháp, nhưng mà bởi vì trong lòng ông có những cái điều mà ông tâm đắc quá đi, ông thích quá đi, thì bây giờ ông phải đến ông nói với Đức Phật. Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, bạch Đức Thế Tôn, Ngài có biết không, ở cái vùng này có một người đại phú giàu có vô biên. Vàng là có đến 100.000 lượng vàng, bạc thì không thể kể hết, tức là tiền á. Ông đó là Migara Rohaneyo, Ấn Độ mà. Ông giàu như vậy đó, đến bạch với Đức Phật như thế. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: Này Úc Ga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải đâu. Ta nói rằng đây không phải là tài sản, vì tài sản ấy sẽ bị chi phối bởi lửa, bởi nước, bởi vua chúa, bởi kẻ trộm và bởi con cháu những người thừa tự tài sản đó. Và cả thù địch cũng có thể chiếm đoạt tài sản đó. Cho nên đối với ta, cái gì mà nó trường tồn trong cuộc đời, nó bất biến, nó còn mãi, thì ta mới gọi là tài sản. Mà một trong những cái tài sản vô giá đó là nhân quả đây. Mà hôm nay cái đề tài này là chính ban lãnh đạo công ty, chính anh Thành đưa ra cho sư nói chuyện với các vị đây. Có những tài sản lửa không đốt cháy, nước không cuốn trôi, vua chúa luật pháp không lấy được, không? Ăn trộm không cướp được, con cháu không lấy được, thù địch không chi phối được. Đó là những tài sản thuộc về trí huệ của chúng ta. Và chính vì Đức Phật đã khẳng định đó mới là những loại tài sản quý giá trên thế gian này, cho nên chúng ta mới ngồi đây với nhau để lắng nghe nhau. Vì chúng ta muốn có những tài sản không bị chi phối bởi các vấn đề thường tình trên thế gian này. Thì như vậy, Ngài nói có 7 loại tài sản mà nó không thuộc về của cải, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, vật chất mà ai cũng đang có. Nhưng chính nhà chùa cũng phải có vật chất mới có thể nuôi được tăng chúng, ni chúng, mới có thể xây dựng được. Và một cái nhà nước, một công ty, một xí nghiệp, một tập đoàn, người ta cũng nhìn vào cái gì? Cái kim ngạch xuất nhập khẩu, sự thu nhập, rồi nói chung là dựa trên cái tài sản đó để nói đến cái sự hùng mạnh, hưng thạnh. Mình không thể phủ nhận được cái tầm quan trọng của vật chất và tài sản. Nhưng ở trên phương diện của Đức Phật lại là một phương diện khác. Cho nên ban lãnh đạo tập đoàn Đức Thành muốn cho anh chị em, đa số là cán bộ lãnh đạo, anh chị em làm sếp, cần phải có những cái quan điểm, có những cái chánh kiến mở rộng hơn, hay hơn là cái rất ngắn, rất nhỏ mà mình chỉ nhìn thấy trong một cái phạm vi rất hẹp, đó là tiền bạc. Mình phải có những cái nhìn sâu sắc hơn, trí tuệ hơn. Và Đức Phật nói 7 loại tài sản đó là gì? Mà ta nói đó mới thật sự là tài sản. Đó là tín tài, là niềm tin, đó là giới, đó là con người sống mà không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không sát sinh, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là một tài sản. Có thể con người đó không có tiền mà mình nằm xuống là mình ngủ ngon, mình thức dậy. Có thể sáng đó mình chỉ ăn một bát cháo trắng, mình vẫn mỉm cười. Tại vì lương tâm mình không có những cái sự phán xét. Lương tâm mình không có những sự đau khổ. Đó mới là người giàu. Nhưng mà nếu con người ta vừa giàu thật sự về vật chất, và con người ta vừa giàu về đạo đức, về lương tri, về nhân bản, thì con người đó quá hạnh phúc. Cho nên sư ngưỡng mộ những doanh nhân thành đạt và có đạo đức giống như anh Thành. A Di Đà Phật. Tín là niềm tin, tin chánh pháp. Chứ con người ta khổ quá, người ta mê tín dị đoan nhiều lắm. Người ta dễ bị một ông thầy bói. Người ta dễ bị những cái kiểu mà cái cuộc sống này người ta làm mờ mắt mình bằng những chuyện vô hình. Và mình lọt vào cái thế giới đó. Mình nghĩ rằng nó sẽ bớt khổ. Nhưng thật ra tất cả những điều đó không giải quyết được gì đâu. Nếu thực tâm của chúng ta, nội tâm của chúng ta không thay đổi. Vì vậy, cái niềm tin mà gọi là tài sản phải là chánh tín. Niềm tin sâu vào đạo đức nhân quả trong cuộc đời. Thứ hai là giới là phải sống tốt. Thứ ba là tàm. Thứ tư là quý. Tàm quý tức là mình biết xấu hổ khi mình làm điều sai trái. Khi ở một mình làm sai mình cũng mắc cỡ. Mà khi trước mặt mọi người, mình làm sai trái càng mắc cỡ hơn. Đó, cũng là tài sản. Văn tài đó là nghe, thí tài là bố thí, và tuệ tài là trí huệ. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ đang có một cái tài sản mà có thể tiền thì chúng ta không có mất. Chúng ta không có mất tiền để đi mua. Mà chúng ta sẽ được cái nhân duyên phước báo để có một tài sản đến với chúng ta. Đó là văn tài, đó là tài sản được nghe những điều trong chánh pháp. Mà trong cuộc sống này được thân người đã khó. Bởi vì là có những con người được thân người mà bây giờ ngồi đây không nghe được. Đó là ở trong chùa sư có một cái nhóm câm điếc đó. Mỗi lần nó về chùa thì mình muốn cho nó có phước đó, thì cho nó múa, nó hát, nó dâng, không hát được nó câm chứ quên. Nó múa và nó dâng hoa cúng dường. Mà tai nó thì không nghe. Nhạc thì mình nghe nhưng mà nó phải nhìn cái cô giáo á để nó múa. Cô giáo để tay bên này thì nó nghiêng sang bên này. Cô giáo để tay bên này, nó nghiêng sang bên này. Mình cảm giác là nó nghe, nhưng nó câm điếc. Nếu mình nói nó câm điếc, nó sẽ không làm được gì đâu. Cho nó ngồi lát, cho nó ăn thôi. Thì cuộc đời nó không có phước. Cho nên sư á, ít có khi mời văn nghệ sĩ lên biểu diễn trong chùa. Mặc dù là văn nghệ sĩ rất là quý sư. Và lúc nào cũng nói, sư, có chương trình gì không? Con cúng dường chứ. Nhưng mà họ đã có quá nhiều cái phước rồi. Họ xinh đẹp, họ hát hay, họ có tiền. Văn nghệ sĩ, bây giờ văn nghệ sĩ có biết tu là ok. Chỉ sợ văn nghệ sĩ không chịu tu thôi. Còn cái người mù nè, ai quan tâm đến họ? Người câm điếc nè, họ làm phước bằng cách nào? Cho nên sư cho người câm điếc múa dâng hoa cúng dường. Mà tai là không có nghe được đâu. Nhưng mà nhìn cô giáo để múa. Còn người mù thì cái tai còn nghe. Đó. Cho nên họ không có thấy sư như anh chị em đang nhìn thấy sư. Nhưng họ nghe tiếng nói. Họ thay đổi, họ chuyển hóa. Chứ người mù sơn dữ lắm. Và vì bất mãn cho nên dễ nóng giận. Nhưng mà nghe pháp rồi họ biết. Ta gieo nhân gì mà bây giờ phải mù lòa đây. Nên phải ráng tu tập. Cũng có những cái khóa tu mà chiếm hết nửa cái diện tích chùa là vì xe lăn, xe đẩy, vì họ tàn tật. Cho nên ngồi trên cái xe đó đẩy vô thì cái số lượng phải giảm xuống. Bởi vì đông quá thì không có chỗ. Thì chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc hơn tất cả những người đó. Vậy mà ban lãnh đạo của tập đoàn Đức Thành còn làm sao cho chúng ta được tăng trưởng cái phước báo trong đời sống. Đó là văn tài, là được nghe. Từ cái nghe đó mình có niềm tin chánh pháp. Từ cái nghe đó mình có tài sản là giới đức. Từ cái nghe đó mình biết hổ thẹn khi làm sai trái. Từ cái nghe đó mình biết bố thí và mình có trí tuệ. Với Đức Phật đó là những tài sản thật sự trong cuộc đời, thưa các vị. Cảm ơn các anh chị em. Vỗ tay rất là hào hứng. Và làm cho, đúng rồi anh Thành nói đó, thắp cái lửa lên cho người ta được nói chuyện mà người ta quên sự mệt mỏi. Đón sư ở ngay dưới cửa là các anh hay về chùa Thiên Quang. Hỏi sư có mệt không? Sư đi từ chùa Thiên Quang đây sư mệt phải không? Nhìn sư có vẻ hơi mệt. Sư nói đường từ chùa ra đây quá tuyệt vời. Cảnh thiên nhiên hữu tình. Và cái con đường đi ra Vũng Tàu rất đẹp phải không chú Thành? Hoa nhiều lắm. Tại vì đây là một cái thành phố du lịch. Người ta hấp dẫn khách du lịch không chỉ Việt Nam mà cả nước ngoài. Biển Việt Nam của mình rất đẹp. Cho nên phong cảnh hữu tình. Mà không có cái gì làm cho sư thích thú hơn là thiên nhiên. Là hoa lá, là phong, là gió, là mây, là chim, lá. Những cái gì mà làm cho cái con người mình nó rung động một cách tự nhiên. Sư ra những cái vùng miền sâu, miền xa, miền Bắc hay miền Nam thì sư mê mấy cánh đồng xanh. Nếu mà nó trơ trọi, nó khô cằn thì mình buồn. Nhưng mà nó xanh, tươi, mát, hứa hẹn một mùa lúa chín tốt đẹp thì tự nhiên sư giảng pháp sư hăng hái lên. Cho nên sư ra Vũng Tàu đó thì con đường đi ra làm cho sư khỏe lên chứ không có mệt. Nhưng mà thật ra chắc là ai nghe pháp sư nhiều thì sẽ biết là đúng ra cái giọng nói của sư là một người đang bị cảm. Nhưng mà sư nói chuyện xong biết đâu nói xong hết cảm sao phải không ạ? Và Đức Phật nói rằng này Úc Ga ơi, ông ca ngợi làm chi tài sản của một con người hàng trăm ngàn lượng vàng, bạc thì vô số. Nhưng những tài sản đó sẽ là vô thường đối với thế gian. Đối với ta, cái tài sản thật sự là đại phú, là thiên nhân giới, khó thắng, là cõi trời cũng chưa chắc có, cõi người cũng chưa chắc có được, là những loại tài sản mà sư vừa mới nói với các vị, là niềm tin, là giới đức, là tàm quý, tức là biết hổ thẹn, rồi biết nghe. Đó, mình nói mình bây giờ người câm điếc ngồi đây là chịu thua rồi đó. Nhưng mà mình nghe được tài sản, nghe chánh pháp, chứ còn bây giờ nghe những điều hí luận đàm tiếu thì cũng sẽ là một cái phiền não, nghiệp chướng, khổ đau. Rồi mình biết bố thí, mình biết bồi đắp cái nhân trí tuệ. Cho nên những lần mà công ty Đức Thành lên anh chị em nói chuyện, mình cứ lắng nghe giám đốc nói chuyện với anh em nhân viên, sư hay cảm động. Các vị phải cho con cái mình nghe pháp đi chứ. Đó, những bài pháp mà sư giảng mới nhất, một trong những người nghe đầu tiên là có chú Thành. Và vì mình chú nghe được như vậy thì anh em mới nghe. Chứ có những người bắt người khác nghe mà bản thân mình không nghe. Nói đạo đức mà bản thân mình vô đạo đức. Khuyến khích chuyện này làm chuyện kia nhưng mà bản thân mình không làm. Thì các vị có biết vì sao mà mình biết cái người đó nói mà không làm không? Là không có ai nghe hết. Họ chỉ nghe trước mặt mà không nghe sau lưng. Còn đây sư thấy anh chị em từ chỗ không nghe là tiến tới cái nghe. Từ cái chỗ không biết pháp là cái gì, phải không nào? Đến chùa, sư ơi máy nghe pháp, phải không nào? Dù là vòng vàng rất đẹp nhưng vẫn xin một cái chuỗi đơn sơ của nhà Phật. Đó là những cái gì rất là dễ thương. Nó đang gieo trong lòng chúng ta những hạt nhân đạo đức thánh thiện từ những cái việc làm nhỏ nhất. Thì cũng có những anh chị em chưa từng có cái duyên về chùa, thành ra là cái tâm từ bi của ban lãnh đạo, thôi thì sư tới đây đi sư, không phải ai cũng lên Thiên Quang được, thì sư ra Vũng Tàu. Rồi mới tức thì đây là Thành nói mai mốt đi xuống tới Long Xuyên. Rồi chắc chắn sư sẽ xuống Long Xuyên. Như vậy tài sản thực sự trong cuộc đời nó là huyết mạch. Mình không thể nói là tôi không cần. Không phải như vậy. Tài sản là huyết mạch, tài sản là phước báo. Tài sản là thể hiện sự giàu mạnh, phát triển và thịnh vượng của một công ty. Bởi vì cũng vô số, cũng nhiều công ty đóng cửa. Những công ty đóng cửa là giám đốc lên tâm sự với sư là con bó tay rồi sư. Rồi có những công nhân á, hay nhân viên lên tâm sự là con phải chuyển cơ quan, ban ngành vì công ty con đóng cửa. Thì bởi vì sư là một người ở chùa cho nên sư nghe được những chuyện đó. Và sư biết rằng không phải muốn công ty tồn tại phát triển, không phải muốn là được. Trong đời sống tu học, con người ta muốn đạt đến trí tuệ, giác ngộ giải thoát phải tu. Thì đời sống của người cư sĩ tại gia hay các anh chị em ở đây, người có phước được thân người, được toàn vẹn, không có sức mẻ một cái gì hết về các cái lục căn, thì chúng ta cũng phải tu tập. Chứ không có cái gì mà ngồi không mà có, hay là chờ một cái vận may hên xui nào, nếu không xây dựng trên nền tảng đạo đức của nhân quả. Đó là đề tài của chúng ta. Và cái nhân quả nó đi ngay với sinh mạng của mình, rồi ai cũng phải chết. Sinh mạng mình cứ nghĩ là mình sẽ sống mãi để nhìn cái của cải trên thế gian, nhưng mà rồi mình cũng sẽ ra đi. Cho nên sư có giảng bài pháp quán trọng. Một lần sư ra hình như là Hải Dương gì đó, sư giảng bài quán trọng để nói cả những cái ông vua mà giàu có nhất, tam cung lục diện là hưởng tất cả dục lạc, mà phủ phê đi chăng nữa thì lại chết sớm. Chứ cũng không phải mà làm vua để hưởng hoài, sống mãi. Cho nên ngay cả sinh mạng của mình cũng không bền. Và vì sao người ta chết đi? Là bởi vì cái mạng số của con người chỉ tới đó. Sư bà của sư hay nhắc cho sư nghe: con à, hồi đó ông cố, tức là đức sư ông, là thầy của sư bà, rồi đến sư bà dạy cho sư: diệu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Đã đến cái số chết rồi thì thuốc tiên, thuốc thần, thuốc thánh gì mình cũng chết. Tại vì mình muốn trường thọ là mình phải gieo cái nhân trường thọ. Mình muốn giàu có phải gieo cái nhân bố thí, làm lành, đạo đức thì cái giàu nó mới trường tồn. Chứ không có bao giờ mà hên xui rút cái tờ vé số cái mai phát lên làm tỷ phú. Chưa có nghe cái lịch sử một tỷ phú nào do một sự trúng số mà đưa đến giàu có. Tiền nó cũng tiêu tan hết. Một con người giàu bền chắc phải có nền tảng đạo đức. Bởi ngay cái sinh mạng mình là mình, cái tôi là cái mà mình mê nhất đây nè. Mình cung phụng cho nó, mình lo lắng cho nó nè. Mà mình cũng không có gì, không làm chủ được cái sống chết bệnh đau của con người. Cho nên rồi thì đời con người cũng cạn, sinh mệnh rồi cũng phải kết thúc. Thời gian cuối cùng rất là đáng quý. Và quý nhất cho những con người sống mà hiểu rằng mình hãy gieo những nhân lành kiếp sống của mình cho hôm nay, cho ngày mai. Bởi vì nói cho cùng, đời người cũng thoáng qua như bóng câu lướt qua cửa sổ, như là điện chớp vậy đó, như một áng mây vậy đó. Ta cũng đi qua, thoáng qua rất nhanh. Mới hôm nào cứ nghe chú Thành nói, lúc mới lập nghiệp thì cách đây gần 20 năm, có ai đã đồng hành với chú Thành 20 năm qua, bây giờ nhìn lại cũng như một áng mây trôi. Sư về chùa Thiên Quang 8 năm, tức là thấm thoát, mà mới cũng như mới hôm qua. Mình về một cái cánh rừng tràm vắng vẻ, chung quanh không có một cái sinh khí gì, chỉ có rác rến, chỉ có những cái tệ nạn xã hội, và có những cái con người cờ bạc rượu chè tụ tập cái vùng đất vắng đó. Bây giờ nó cũng là phải bằng tâm đức, phải bằng lòng hy sinh, phải bằng cái tâm nguyện để biến thành một cuộc đất cho người ta nương tựa, để người ta sống có phúc đức, có an lạc, thì nó mới thay đổi, mới chuyển hóa được. Cho nên ai đồng hành cùng với công ty của chúng ta 20 năm nhìn lại, trời ơi, mới đó mà 20 năm. Sao giống như 2 năm, sao giống như 2 tháng, giống như 2 ngày, 2 giờ, 2 giây. Chớp mắt một cái đã đi qua. Cho nên 100 năm cũng như hư ảo, thời gian mình không mua thêm được, cũng không kéo dài được. Cho nên phải biết quý thời gian, trân trọng cái quỹ thời gian mà cái sinh mệnh của mình đang có. Người ta hay nói ông trời cho mình, nhưng thật sự ra người sống trường thọ hay đoạn thọ cũng do mình. Vì vậy sư cũng rất trân trọng cái việc làm của anh chị em Đức Thành chúng ta là phóng sanh. Thay vì người ta quay mấy con chim nhỏ nhỏ đó bỏ vô bánh mì ăn, thì thả cho nó bay lên trời. Rồi nói chuyện nhiều khi các bạn sinh viên nói: trời ơi, cái chim kỳ này nó mập ghê luôn sư. Ý là thả là tiếc á nha. À, cá sao con nào con lấy cả kilo vậy sư phụ? À, vậy là tiếc. tức là mình từng ăn, mình từng thấy béo, thấy ngon, thì cái sinh mạng mình nó cũng theo cái lòng tham của sự hưởng thụ đó, nó ngắn lại. Nó nhân quả là nó công bằng. Cho nên mình cứ hạn chế bớt cái sự hưởng thụ để nghĩ đến an vui, hạnh phúc cho chúng sanh khác, cho con người khác, thì đó là cái nhân để chúng ta kéo dài ra cái cuộc đời. Không phải mình ham sống đâu, mà sống mình có trí mình mới tu được. Còn cũng con vật cũng sống mà nó không nghe được đâu. Loài quỷ thì đói, nó cũng chắc gì đã nghe được. Còn hồn ma bóng quế thì chợt hiện chợt biến, cũng dễ gì ngồi nghe pháp như chúng ta. Cõi trời thì quá sung sướng, người ta không thích tu. Cho nên cái người mà quá giàu có mà không nghĩ đến đạo đức là nhiều khi người ta cũng cạn rất nhanh, tại vì người ta không biết tu tập. Cho nên sư nói thật, sư đi giảng chùa cũng nhiều, giảng học viện thì là đó là công việc của mình rồi, cho tăng ni sinh, cho những người tu hành là việc của mình. Giảng cho đạo tràng, khóa tu mùa hè là cũng là công việc của mình. Nhưng mà giảng cho những cái công ty, nó không phải trong cái hệ thống của tôn giáo, của tín ngưỡng, thì đó là những nơi mà sư xúc động nhất. Cho nên sư rất là cảm ơn. Như vậy, những gì chúng ta đang có không thể chủ quan được. Không thể chủ quan được. Vì nó có thể mất. Và mất ngay cái sinh mạng của mình. Ở giờ mình thì vậy là cũng ok rồi. Nhà cửa nè, vợ con, xe cộ, tiền bạc, nói chung là không có cái gì đến nỗi thiếu thốn. Nhưng sẽ có cái mình không nắm được đâu. Chính mình đây. Không đợi ung thư, không đợi bệnh nặng, mà trúng gió chết là rất nhiều. Phải không nào? Cho nên nhiều khi sư đi giảng, sư nói hôm nay gặp các vị, biết mai sư có gặp nữa không? Vì có thể chiều nay trúng gió. Cái mấy bà cụ đấy, thôi thôi con lạy thầy, thầy đừng có nói suối quẩy như thế à. Nhưng sư đâu có sợ. Nếu quả là mình sẽ chết vì bước ra trúng gió chết, thì sẽ đến lúc cái nghiệp nó sẽ đến. Còn mình không có cái nghiệp đó, ai trù ai quến gì cũng có hại mình được đâu. Nhưng có người, người ta trù quến hại mình được là vì phước mình quá mỏng, nghiệp tội mình quá dày, cho nên thả thêm chút nữa là mình đi đời nhà ma liền. Mà đó là gì? 3/4 là đã do mình rồi các vị ạ. Đó, còn người ta có hại gì mình, có làm chi mình, thì cũng chỉ là những giọt nước cuối cùng để thêm vào mà thôi. Cho nên sư mến cái công ty của chúng ta, anh chị em ở đây, bởi vì chúng ta đã gặp nhau và đã hướng cái cách chúng ta có những ngày nghỉ, những ngày được rảnh rang, không phải sống giống như những kẻ tiêu tiền, mà sống cho xứng đáng trong cuộc đời, có những ngày, những thời gian vô cùng ý nghĩa. Đúng chưa nào? Và không phải chỉ riêng A Di Đà Phật. Sống cho xứng đáng kiếp người thì không phải sống để tiêu tiền và hưởng thụ. Có người nói sư ạ, ông thầy ông nói con á, thì sẽ không sống lâu, con sẽ chết trước vợ con, cho nên là con phải hưởng thụ. Còn con chết rồi còn bao nhiêu con cho bà hết. Nói chú nói như vậy là sai rồi. Chú nói có bao nhiêu thời gian chú hưởng thụ thì chú sẽ chết sớm hơn cái mà chú nghĩ. Chứ chú nói tôi hưởng thụ 10 năm tôi chết, nhưng mà hưởng thụ thì có 2 năm đã chết ngắt rồi. Cho nên hãy nghe Phật Pháp, hãy làm lành, thì cái mà mình tưởng mình sống 5 năm, 10 năm nó sẽ kéo dài ra. Tại vì là gì? Đức năng thắng số. Việc làm của mình nó thay đổi, chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Có những người dễ thương như vậy, nhưng mà sao ai cũng ghét hết trơn á. Có không? Nó sao khúc nào mình cũng tốt, mình làm tốt, mà rồi người ta nói xấu mình, mà rồi là mình bị người ta hay nhìn mình bằng một ánh mắt ác cảm, rồi mình hay bị thị phi. Nếu như chúng ta bị những trường hợp đó, chúng ta nghĩ gì? Oán trách cuộc đời, muốn chuyển công ty, trong nhà vậy kia nọ muốn bỏ nhà. Nhưng mà đối với nhà sư người tu hành mà cũng vào tu một lượt, mà có người vô là thầy đã tin tưởng giao việc. Có người ở trong chùa 10 năm vẫn là một thành phần mà thầy nuôi được ngày nào hay ngày đó, còn hơn ra đời làm hại cho thế gian. Và như vậy muốn chuyển hóa đời sống, người ta không ghét, không thị phi, không nói xấu, không nhìn mình một cặp mắt thù địch, mình phải làm gì? mình phải tu nhân tích đức, mình phải làm tốt hơn. Nói sếp ơi, em đã tốt rất nhiều rồi, chưa đủ. Tại vì em vay cái món nợ kiếp trước tiền tỷ, mà bây giờ em mới làm cỡ triệu à, em mới trả có 1 triệu, làm sao em yên được. Em phải làm nữa, em tốt hơn nữa. Em tốt với mọi người trong gia đình, với vợ con em, với bạn bè em, với công ty. Em sống bằng trái tim chân thật, mặc cho tiếng đời thị phi, mặc cho người ta nói xấu, nói oan, rồi là gì, nói to, nói nhỏ. Và em chỉ biết rằng đó là nghiệp. Cái khái niệm nghiệp đó là nói lên chính những gì mình đã tạo ra trong cuộc đời. Nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ đổ thừa. Trời ơi, trời ở chẳng cân. Không nào, trời sông có mắt. Trời là sáng nhất, mắt sáng nhất để nhìn tất cả mọi việc của chúng ta. Nhưng mà đã gieo nhân, mình phải trả lấy quả báo của mình. Mà cái nhân này mình gieo khi mình còn trẻ, khi mình chưa biết tu tập, khi mình chưa biết chánh pháp, hay là kiếp sống trước. Đó, có giám đốc mà dưới mình mấy ngàn công nhân viên, mà trên thuận dưới hòa, làm ăn hưng thịnh. Có công ty mới mở 3 ngày đóng cửa rồi còn bị chửi bới sùm hết. Cũng là giám đốc. Vậy có phải tại trời không? Tại chính mình không đủ đức để cu mang một ai. Mình không đủ phước, mình ích kỷ quá, mình nhiều sự tâm tối quá, thì mình chỉ cu mang cái tâm tối của chính mình mà thôi. Mình phải có đức thì cái bóng mát mới tỏa rộng. Mình phải có đức như một cây lớn thì muôn chim chóc mới trở về ca hót véo von. Như vậy khi công nghệ khoa học càng phát triển thì thời gian của chúng ta càng cướp đi nhiều hơn. Cho nên ăn cơm xong á, ở trên chùa đó, là bắt đầu mỗi người cái iPhone rồi. Mà iPhone của nhân viên công ty Đức Thành với cán bộ toàn xịn không à, cứ hành, sư thấy rồi. À, phải chưa nào, vỏ vàng rồi, nói chung là coi như là iPhone 10, iPhone 9 gì đó, là coi như là xịn không à. Và nó giết thời gian của chúng ta. Ở nhà thì mình đợi xem cái phim mà mình đang coi dở dang, hay một trận bóng đá mình yêu thích. Mình đi làm thì mình dùng thời gian cho iPhone, iPad, người ta ăn cắp thời gian cũng rất là nhiều. Bởi vì rút ra thì đồng có nghĩa là mình đang làm việc. Nhưng mà trong một cái nghiên cứu khảo cứu thì người ta nói rằng 3/4 cán bộ công nhân viên làm việc cái bên ngoài việc của mình để được trả lương, có nghĩa là việc riêng của mình qua cái iPhone, iPad, chiếm 3/4 cán bộ công nhân viên. Mà không biết Đức Thành có lợi dụng cái iPhone, iPad để làm cái gì không? Sự không dạy gì làm việc đó, bởi vì mình tự ăn cắp tài sản của chính mình. Bây giờ 1 tháng anh Thành trả cho mình 10 triệu, nhưng mà mình đã ăn cắp cái số tiền mà công ty trả cho mình bằng những việc riêng. Thì đôi khi có những việc cần kiếp chứ, thấy không nào? Vì bà xã nhắn cái tin khẩn cấp phải trả lời liền, chứ không thôi về bà kiếm chuyện. Thì cũng nhắn vài ba câu chấm dứt, dẹp cái điện thoại. Nhưng mà không, người ta sử dụng nó không chỉ để trả lời cho người thân trong gia đình, mà còn có những cái mối quan hệ bất chính. Tức là trong cái iPhone cướp giờ, ăn cắp giờ của nhà nước, của công nhân viên, của công ty mình, và cũng còn ăn cắp lòng chung thủy của vợ con qua cái điện thoại thông minh đó. Cho nên sư thấy nó smartphone thiệt, nhưng cũng rất là quái phone luôn, gây ra quá nhiều tai hại. Vì vậy mà mỗi lần lên chùa là ăn cơm xong là mỗi người rút ra cái iPhone lên, thì bắt đầu chú Thành nói anh em tập họp lại, tập họp lại. Sư nói ông này cũng thông minh quá, tập họp lại, chẳng lẽ cứ ngồi bấm bấm thì mình impolite quá phải không, sếp thấy mình kỳ quá phải cất vô. Nhưng mà thật sự khi mình cất cái điện thoại đi đó, là mình đang sống thật sự với nhau. Mình đang sống với nhau là vì sư nói, các vị phải nghe, là mình sống với nhau. Anh chị em nói mình chia sẻ cho nhau, mà khi chỉ đùa với nhau thôi mà sư thấy giúp nhau rất nhiều. Đùa thôi. À, hôm nay ông lên ông ăn chay, ông có nhớ rượu chè gì không ông? À, nói chơi, nhưng mà rất hay. Tức là phải giảm những cái đó. Hôm nay ông về chùa, ông thấy trong lòng thanh thản thanh tịnh hơn chứ, hơn là chơi là gì, rượu chè cờ bạc đàn đúng chứ. Thì dù cho nói trời nói đất gì, cái điều mình vẫn biết mình về chùa là tích phước. Cho nên những cái thói quen tốt đẹp ngày xưa của mình đã mất đi bởi vì cái smartphone nó chi phối chúng ta. Có khi những ngày hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta gặp nhau ở đây, hay là công ty sắp xếp cho nghỉ thì sư cũng không biết lắm. Nhưng mà sư nói, nếu hôm nay quả là ngày nghỉ mà mình không có ngồi bên nhau để chia sẻ những cái bài học chất lượng cuộc sống, thì làm gì mà trong số này không có những nhóm đi cà phê? Chứ sư không nói rượu chè. Phải không? Cứ bắt đầu vô người cà phê đá, người cà phê sữa, người cacao, người cappuccino gì đó. Xong rồi sao nữa? Ngồi hỏi han nhau vài câu, gọi đồ uống. Xong rồi sao? Mỗi người rút cái smartphone ra, bắt đầu làm việc. Mà cái smartphone nó hấp dẫn đến mức độ lâu lâu ngó xuống uống một miếng rồi bắt đầu, thôi ông này chơi smartphone mình cũng chơi luôn. Thì ngồi vô bên nhau mang tiếng là cà phê để gặp nhau, nhưng mà thật sự là cuối cùng không có chia sẻ gì cho nhau. Thỉnh thoảng quay qua cười trừ với nhau một cái, thông cảm, ông chơi cái gì tôi cũng có đang chơi cái chuyện riêng của tôi. Và đắm chìm trong cái thế giới hư ảo như thế, gọi là xã hội hiện đại cuồng quay, và nó khiến chúng ta ra đi. Đó là cái chuyện bạn bè. Còn là sư từng giảng, sư đến một cô ngồi bàn trên nói, con có nghe sư giảng cho tôn giáo bạn luôn. Đúng rồi, sư đến giảng nhà thờ. Thì một lần master mời sư nói cái đề tài là bữa cơm chánh niệm, mà người ta đưa lên những cái clip là trong một bữa ăn bố một cái smartphone, rồi con, hai đứa con, hai cái, đứa trai, đứa gái. Và vợ nấu nướng lên, thấy mỗi người cũng cái smartphone, cuối cùng thôi mình cũng một cái. Thì giờ mình làm gì? Mình phụ nữ mà. Mình mặc đầm, mặc điếc, rồi mình chụp, rồi mình cũng show cho bạn bè coi. Ồ, hóa ra cái thế giới này cũng hay thiệt. Và cuối cùng trong gia đình nó đổ vỡ lần. Cho nên chúng ta ngồi bên nhau, kết nối cho nhau hôm nay, mà cũng là phải kết nối lại cái mối quan hệ gia đình. Mình đừng có chủ quan là mỗi tháng đem lương về. Đừng nghĩ như thế. Nó rạn nứt đâu từ ở trong sâu thẳm á. Cái nhân của chúng ta chỉ từ là cái chuyện giải trí đơn sơ là một cái smartphone. Mình phải luôn luôn bồi đắp. Mình trồng đây, cái bông hoa trước mặt sư quá đẹp, hoa sen trắng, phải không nào? Và cái thế giới này, hoa lá chung quanh chúng ta, nếu mình không chăm sóc, nó không bao giờ lớn lên trưởng thành và xinh đẹp. Nó sẽ tàn lụi và nó nở những bông hoa èo ọt. Và tình cảm gia đình của chúng ta cũng vậy. Bây giờ đi làm, tối mịt về nhà, quăng cái cặp tài liệu qua một bên, ăn qua loa, rồi smartphone, rồi tivi, iPhone, iPad, và con chúng ta cũng như thế. Mối quan hệ trong gia đình đã đổ vỡ từ lúc nào, mình không biết. Cho nên bắt đầu mình có xu hướng ra bên ngoài, đó, để lấp những cái khoảng trống, mà thật sự những khoảng trống đó chính chúng ta đã tạo ra. Nhân quả trong đời sống là như vậy. Chứ đừng có đợi tan nát rồi mình đổ thừa. Là hồi đó Tử Vi cũng nói con hai đời vợ sư à, cho nên nó nát là phải rồi. Không phải đâu. Chính cái nhân của mình đã tạo ra những điều đó. Như vậy, sư nghĩ rằng trong tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm cho nhau. Nếu ban lãnh đạo, nếu giám đốc hết lòng yêu thương và muốn những cái gì mình biết, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mình nghe, mọi người cùng được nghe, thì cái thái độ, cái trách nhiệm của mình là mình đón nhận những điều đó và mình ứng dụng như thế nào trong đời sống. Bởi vì không ai tu dùm ai được. Có thể giúp cho anh em thêm một tháng lương, giúp cho chị em thêm một cái phần tiền thưởng để mua sách vở thêm cho con cái, hay là tiền học phí trong tháng này, vân vân. Nhưng có những cái không thể nào giúp dùm được đâu. Đó là hạnh phúc trong gia đình, thái độ sống và sự an lạc của mỗi một con người. Mà con người muốn thật sự an lạc, đây cái nhân quả là vậy. Mình đang gieo nhân gì đây mà đòi gặt quả? Còn nhân quả, nếu mà nói chuyện trong nhà Phật, nhiều chuyện hay lắm. Nhưng mà sư cũng không muốn đến đây để mà kể chuyện. Người ta nói, ôi, anh Thành anh mời một cái sư đến kể chuyện cổ tích, cái chuyện nó không có. Thật sự mình có niềm tin trong chánh pháp thì mình sẽ biết rằng không ai hơi đâu bịa đặt ra làm chi, làm gì cho mất thời gian và thêm tội. Nhưng mà sư nói ngay cuộc sống của chúng ta nè, ai có an lạc, có hạnh phúc, làm ăn thăng tiến, và gia đình hồi nào cứ lủng củng nói qua nói lại hoài, mà từ từ êm nó thấm, nó nhẹ nhàng, là một trong hai người phải có một người hướng đến sự tu trước. Còn chờ một lượt là hơi khó, hiếm lắm đó nha, mới có đồng vợ đồng chồng, hai ông bà lên chùa mà cùng một con đường đi với nhau. Còn thường là phải có một người mạnh dạn đi vào trong con đường, hy sinh các cái sự hưởng thụ trong đời sống. Người phụ nữ thì không có hưởng thụ nhiều, rượu chè không, cờ bạc không, nhưng mà cái miệng, một cách hưởng thụ, không tốn tiền, những đốt phước của chúng ta. Bởi vì là cái thị phi đó là một cái nhân mà đưa đến quả địa ngục. Cái thị phi là làm cho người đàn bà xấu và già đi. Cho nên cái người phụ nữ nào ít nói, thùy mị thì tự nhiên cái ông chồng làm ăn được. Mình có nhìn thấy cái điều đó không? Mà cái sự im lặng mà nham hiểm lại là khác nữa. Đời sống thì nó phức tạp. Nhưng mà có những người chồng làm ăn không thể lên nổi, vì vì người vợ là sao? Nghĩa là cái gì mà gọi là miệng, mồm miệng đến cái mức độ mà tán gia bại sản là cái người vợ. Phong thủy trong gia đình là người vợ, các vị nên nhớ cho. Tài năng và đức độ cột trụ là người chồng. Nhưng phong thủy là cái gì? Những cái mình thấy rất đơn giản thôi, nhưng chính nó sẽ làm cho sự nghiệp của người chồng đi lên hay đi xuống. Nếu ông chồng lo làm, là bố thí nè, tích công đức nè, rồi đi chùa chiền, nhưng mà bà vợ nói xấu nè, thêm bớt nè, rồi là dựng chuyện nè, rồi làm những cái điều phi pháp từ cái miệng, thì đốt phước. Tự nhiên ông chồng cứ xuống lần, không biết tại sao. Tôi chửi bới, những cái đó đều gọi là những cái chuyện phước nó ra đi mà mình không biết từ chỗ nào. Nó nhân đó, nhân của chúng ta để đưa đến quả khổ đau là từ cái miệng. Mà anh chị em nhân viên công ty này đó, chú Thành biết sao, là 50-50, nửa nữ nửa nam. Chứ có công ty thấy nữ không à, có công ty thấy nam không mà. Nhưng mà cái dàn lãnh đạo thường là nam nhiều, phải không nào? Nhưng mà cái người nữ đó đôi khi không biết tu cái miệng đó thì đốt hết sự nghiệp. Mà cái miệng mà nói lời lành, nói ra là muôn người mát mẻ, nói ra là ai cũng muốn tu, nói ra đang buồn, hết buồn thì cũng nên nói. Nhưng mà nói ra làm cho chiến tranh, nói ra gọi là thị phi là phải trái, mà dưới showbiz nó gọi là xì căng đa, có nghĩa là ít mà xé ra to. Mà thậm chí nó cảm thấy nó không nổi tiếng vì nó phải tạo ra vài cú. Bất kể là xấu hay tốt, chỉ cần người ta biết đến thôi là nó cũng chịu nữa. Những cái xì căng đan mà mình nghĩ không biết phải người hay không, mà nó chấp nhận để nó mua lấy cái sự nổi tiếng. Cái nổi tiếng đó, thật sự các vị biết không, cái con người mà không hiểu biết cảm thấy hả hê, hôm nay thế giới biết đến mình, nhưng mà về nhà đối diện với bức tường chỉ có nước mắt và sự nhục nhã thôi. Ai cũng có cái lương tâm, mình là không đến nỗi vậy rồi. Mình được duyên đi làm, mình được duyên nghe Phật Pháp, mình được duyên tiếp cận với những điều tốt. Bởi mình có một cái duyên lành, có một cái dàn lãnh đạo tốt để hướng mình đến những điều tốt, thì mình phải bỏ những cái thói quen. Lời thị phi của thế gian đôi khi độc hơn rắn rết, bén hơn gươm dao. À, chúng ta nhớ như vậy. Chuyện đó không phải mình chú Thành, chùa cũng vậy nè. Người ta nghĩ chùa là một cái nơi là cõi của Phật chứ gì, nhưng cõi Phật ở tâm. Tâm thanh tịnh thì ngay tại đây vẫn có Phật. Chùa không thanh tịnh vẫn không có Phật. Mà những người về tu đâu phải ai cũng thanh tịnh. Trần sư hiểu mà. Sư hiểu những con người thích lấy lòng người lớn, thích thể hiện mình bằng cái miệng, thực tế cái bản thân mình không làm. Và có một cách lấy lòng nữa là bằng cách nói xấu kẻ khác. Mất mát lắm, nó không bền, nó không lâu và đau khổ. Đó, sư nhớ cái chuyện này sư có kể rồi, không nhớ trong cái bài pháp nào. Là cái người đã bị vu khống. Cho nên đó, là cái sự vu khống nó đưa đến một cái kết quả quá sức đau đớn. Và phải kiện ra tòa cái người đã vu khống mình. Thì quan tòa mới là xé nát cái tờ giấy kiện cáo đó lên. Mà bây giờ mới đưa cho cái ông mà gây án đó. Ông nói ông xin lỗi là hết chứ, lời nói là gió bay làm gì kiện cáo rồi dữ vậy. Thì ông quan tòa ông nói bây giờ cầm cái nắm giấy này, ông đi từ đây về tới nhà ông rải hết trên đường đi, rồi ngày mai trở lại đây tôi xử cho. Ông nói có một câu nói xin lỗi là hết mà cái gì ghê vậy. Nhưng mà quan tòa nói cứ làm như vậy đi, xé nát và rải lên trên đường, mai trở lại. Ồ quá dễ, mai tôi trở lại. Còn xé nát thì ra một giây là nó bay tán hết rồi, không còn gì phải rải. Nhưng ngày mai ông trở lại đây, ông phải gom hết cái nắm giấy về đây cho tôi, thì tôi sẽ xử cho ông trắng án. Có những cái lời nói ông có tội gì hết, lời nói là gió bay. Nhưng mà ông trở lại, ông có lượm được miếng giấy nào không các anh chị em? Không. Có nghĩa là lời mình nói ra, nó đã phân tán, nó đã đi đến nhiều thế giới, nhiều con người rồi. Bây giờ lấy lại có được đâu. Nếu nói ra mà mình lấy lại được, thấy không nào? Như sư đưa cho các em một cái món quà, em nói thôi con gửi lại cho sư, thì sư cầm lại dễ dàng. Những cái lời nói mà sư nói ra rồi đó, thì ở trong tâm trí các vị sư đó giờ đừng nhớ tới nữa. Sư đâu quản lý được cái điều này. Sư không quản lý được là các vị còn nhớ hay không nhớ. Nó nguy hiểm cái chỗ đó. Cho nên lời nói như là gươm dao, mà lời nói cũng như là bông hoa, thì cũng là lời nói thôi. Cho nên á, đây nè, cái nhân quả là tại sao mà mình buồn hoài, khổ hoài, khóc hoài, mình xét lại cái miệng của mình. Mà lúc nào mình cũng mỉm cười và lúc nào mình cũng nói lời hay, mình sẽ thấy mình rất là hạnh phúc. Mặc dù là sếp chưa tăng lương, sao vẫn hạnh phúc. Mà khi mình nói lời nói ra thì các vị thấy đó, nó ra bốn phương lận. Tại vì sư rõ ràng nói có một mình cô à. Tôi nói có một người à, mà bí mật nha. Có khi nào bí mật không các vị? Cái vị đó sẽ nói bí mật nghe, bí mật nghe, thế giới biết hết. Cho nên tốt nhất là không nói, mà nói ra thì đừng giận, bí mật nghe. Sư nè, sư từng rồi. Sư từng là nạn nhân của việc đó, và sư cũng tạo là chủ nhân của nghiệp đó. Sư từng nói với bạn sư đó, bí mật nghe, chuyện này một mình Vinh biết thôi, và không lâu sau thế giới này biết. À, cái xong mà nói trời ơi, rõ ràng chuyện này là tôi nói là một mình Huynh biết thôi mà. Nói, em có nói với ai đâu, em nói có mỗi một mình là cái người bạn thân nhất của em, mà giờ sẽ nói ra như vậy. Là chính mình là chủ nhân cái việc khiến người ta giữ bí mật cho mình. Rồi một lần thứ hai, mình cũng là con nói với này với sư nghe, mà sư nhớ bí mật nghe, được không nào? Nhưng mà rồi một cái duyên nào đó, mình lại không giữ bí mật mà mình tuôn ra, bởi vì mình không có chánh niệm. Thế rồi nó vòng vòng vòng, sao nó trở vào cái nhà đó. Người ta lên, người ta nói sư, sao cái chuyện này con nói có mình sư, mà sao thế giới này nó biết? Cho nên đừng có nói là nói giữ bí mật, hoặc là im luôn đi. Tốt nhất biết xấu đừng làm. Chứ làm nó nói người ta giữ bí mật, cái kim trong ngày rồi nó cũng sẽ thọt ra ngoài. Vần tới lần lui nó cũng đâm ra ngoài à. Thì chi bằng mình sống tốt đi, chứ mình sống xấu làm chi. Mình nói thế giới này giữ bí mật cho mình. Rồi những cái vụ án 20-30 năm mà bây giờ cũng còn ra ánh sáng, thì huống chi những cái chuyện của mình làm. Có người làm xấu, phải không nào? Cái con mình nó mò vô cái điện thoại nó thấy, nó thấy nó nói ba, sao ba có những cái gì, những cái tin nhắn hình ảnh cái gì, mày nói cái gì? Đập một cái tan tành cái điện thoại, phi ta. Bây giờ mày muốn nói gì nữa không? Không còn nói gì hết, mất rồi. Nhưng cái hình ảnh ba có còn đẹp trong tim con không? Hết rồi ba. Thế giới trẻ em bây giờ nó thông minh lắm. Mình có thể dùng cái quyền làm ba, quyền làm má để mình bắt con mình phải im lặng. Nhưng mà con cái bây giờ nó không phải giống như mình ngày xưa đâu. Cái thế giới này là cái thế giới thông minh, cái thế giới mà khoa học kỹ thuật đi đến đỉnh cao, mà con người lại tận cùng của sự đau khổ. Tại ta gian dối quá nhiều đó. Vì vậy, nhắc lại cái nhân quả ở đây nữa. Nhân quả như thế nào để sống cho tốt? Người nữ đừng có thị phi. Mà nếu người nam mà thị phi nữa thì thôi bó tay chấm com rồi, trời ơi. Biết nói sao bây giờ, tôi hay nghĩ là người nữ. Còn người nam thì dục vọng. Sư thì hay nói thiệt. Nhưng mà nếu người nam mà mình tu tâm sửa tánh cái điều đó nữa thì nói thật ra cái người nam đã làm rất là nhiều cái hương hoa tốt đẹp cho cuộc đời. Bởi vì người nam vốn là rất là có trí tuệ, còn người nữ thì cái miệng buồn quá thì cái miệng nó tuôn ra bất tận, nói mà rồi cuối cùng nói cho đỡ buồn chứ không biết nói để làm gì. Vậy thì bây giờ phải tu chỉnh lại, không có nói cho đỡ buồn, cái gì cần mới nói, mà muốn nói hay thì phải nghe pháp nhiều. Nghe pháp tự nhiên mình sẽ thấy cái gì. Trời ơi, bữa đó Thành khai với sư, con của con nó nhớ nguyên cái đoạn sư giảng. Sư mừng là bởi vì khi nó nhớ một cái đoạn Phật dạy đó thì nó sẽ đẩy ra một cái đoạn tập khí xấu ác nó vốn có, tập huân tập trong tâm nó. Cho nên chúng ta phải nghe, không phải pháp của sư đâu, pháp của các vị thầy sống giảng đúng chánh pháp là các vị có quyền nghe. Có một người nông dân lên thành phố, nói chưa nào, vô nhà hàng hỏi ông chủ, bây giờ tôi muốn bán cho ông ếch, cái là ăn con ếch á, dễ sợ, sao sư thấy cái con đó mà dám ăn ta? Đó, bây giờ ông chủ ăn làm cái con đó không? Ông nói cái đó là món ăn cao cấp. Vậy thì tôi sẽ cung cấp cho ông đó là tôi có khoảng 1,000 con ếch, mỗi ngày tôi bán cho ông 100 con. Thì ông chủ nhà hàng đồng ý liền, ký hợp đồng mua. Nhưng mà sao ông có nhiều ếch dữ vậy? Ông nuôi à? Dạ thưa không, cái hồ nước gần nhà tôi có cả ngàn, mấy ngàn con ở trong á. À, bây giờ nó kêu ộp ạp suốt đêm, tôi điên lên rồi, giờ tôi bán hết, tôi không cho ở trong cái hồ đó nữa. Phải không nào? Đó, nó kêu rít không ngủ được. Thì ông chủ nhà hàng đồng ý, đúng không? Ký một cái hợp đồng, mỗi ngày cung cấp nhà hàng 100 con ếch cho đến khi nào hết hồ là thôi. Và ông nói, mày la đi, từ đây tao bán hết cho nhà hàng, mày hết la. Nhưng các vị biết không, sáng hôm sau, ông nông dân ông trở lại, trên mặt rất là bối rối, hợp đồng bể rồi, hỏi sao vậy? Mẹ xuống dưới hồ, mò hết cái hồ có 10 con à, mà hô cả ngàn con. Chủ nhà hàng đó, sao nó mấy ngàn con mà đem đi có 10 con? Thì ông nông dân nói, thưa ông, tôi đã lầm, chỉ có chục con à, mà nó la đến mức độ tôi tưởng cả ngàn con. Nếu bạn nghe chuyện thị phi ầm ầm, thiên hạ nói này nói kia, cũng chỉ tin một phần mà thôi. 10 con tưởng ngàn con, thì khi mà chúng ta mà làm cho cái câu chuyện nó kịch tính mà nó hấp dẫn lên là phải thêm mắm thêm muối chứ làm sao kể nguyên văn được. Cho nên cái nghe nè, là Đức Phật nói văn tài, có người nghe là một tài sản, mà nghe hí luận thị phi đó là một thảm họa. À, cho nên khi nào mình nghe thị phi nói thôi thôi, tôi không có muốn làm ếch kêu ộp ạp đâu, mình phải nhớ. Tại vì mình đẹp, cái con người nhất là phụ nữ mà đẹp là ở tiếng nói, ở sự nết na. Việt Nam mình cái nết đánh chết cái đẹp, vừa đẹp mà vừa nết na là bây giờ là người ta mò kim đáy biển. Bây giờ hơi đẹp một cái là bắt đầu là quậy. Đó, khổ vậy á. Đó, rồi mà xấu lại càng quậy nữa thì dễ sợ quá, đúng chưa nào? Không thể nói được nữa. Cho nên bây giờ mình phải là nghĩ lại những cái chuyện hết sức đơn giản thôi, là hãy gieo nhân, hãy gieo nhân thánh thiện tốt lành trong cuộc đời, chứ không biết nói sao hơn. Bởi sư mới giảng ngoài Bắc nè, chùa Vẽ cũng yêu cầu sư nói chuyện nhân quả, vì đời này hết sợ nhân quả rồi. Sư nói cái vụ án nó diễn ra, mà công an nó khi đến tiến hành sâu trong vụ án, điều tra sâu đó, thì mới biết rằng bà ta 50 mấy, mà khi nào xuất hiện cũng chỉ tưởng 20. Tại vì là bà hóa trang quá tuyệt vời. Những cái loại gì mà có thể làm cho con người trẻ mấy chục tuổi như vậy, nhưng mà chỉ trẻ trong mấy tiếng đồng hồ, từ mấy giờ đến mấy giờ thôi, phải không nào? Chứ mà lúc đó đắt như vậy thì chắc chắn sẽ ung thư da, da không thở được. Đó, cho nên cái lúc mà công an đến nhằm lúc mà bóc hết những cái lớp đó ra rồi đó, thì trời ơi, 50 mấy tuổi mà lừa được một người đàn ông mới 30, đem hết một phần tài sản dâng cho bà. Quen nhau thì đọc trên báo nha, ngồi trên máy bay mà đọc, chứ còn thiệt sự nó bận dữ. Mà thiệt lúc nào lên máy bay cũng là cái lúc bay từ đây ra Hà Nội là lúc đó sự coi báo. Có khi coi bài báo ra ngoài bắt con bài phát giảng rồi. Cái gì đâu mà có một bữa massage mà hứa hẹn non trời hẹn biển, mà mê man đến mức độ cũng không nhìn kỹ cái cô này là cô bao nhiêu, em bao nhiêu, em 22, không nào? Rồi bây giờ em đang muốn có một cái cửa hàng riêng, em muốn thế này, em muốn thế kia. Thì anh chàng này về rút tài khoản, tại hai anh em làm ăn chứ, tin nhau, mới rút tài khoản chuyển cho cái bà này. Nên khi ông anh phát hiện tiền bạc mất mát rồi, lôi em mình ra điều tra, thì khai hết chứ làm sao không khai được, thì phải điều tra để lấy lại cái số tiền tỷ đó, bao nhiêu tỷ đó. Thì bà ta hiện nguyên hình là một cái người phụ nữ là gọi như là từng chinh chiến trong cái thương trường lừa đảo. Thế thì bây giờ vẫn lừa gạt được bằng cái gì? Bằng những cái sự là ngụy trang. Sư mắc cười lắm, cứ nhớ cái chuyện kể cho sinh viên, mà sinh viên cười hoài mà sư nhớ hoài. Đó, hẹn hò bằng Facebook mà. Mà cái lời nói thì quá dễ. Có thể nói là những cái từ gì mà nó cao nhất trên thiên đường, mà yêu thương đẹp nhất cũng có thể nói được, tại nó không mất một đồng bạc nào. Cho nên tình yêu đã phát sinh qua cái mối hẹn hò Facebook đó. Rồi hình ảnh thì bây giờ nó khó thật quá, phải không nào? Nó Photoshop, rồi nó cái gì đó. Trời tức cười quá, bữa đó có ni sư đó chụp hình mình, thì gửi lại cho mình. Trời, chẳng lẽ mình trẻ vậy sao ta? Chứ kỳ vậy. Mà ni sư đó lớn tuổi hơn mình. Hương nhũ thấy đẹp không? Nói trời, chẳng lẽ Hương nhũ sao trẻ dữ vậy? Chị nói, xong chị nói, có gì đâu, có một cái chế độ phần mềm gì đó mà click vô một cái là mình trẻ một cách nghĩa là 20-30 năm trước. Cô làm hết, cô tặng hết cho vị ni đến này, vị ni kia được hạnh phúc trong vài giây, rồi trở về với sự thật của chính mình. Chứ phải chụp một cái rồi mà mai mà sư trẻ luôn như vậy thì chắc có lẽ sư cũng không cần tu làm gì, vì trẻ quá thì coi như là mình cứ hưởng cái cuộc đời này đi. Nhưng sanh lão bệnh tử là quy luật của kiếp sống. Bây giờ những cái phần mềm nó dư sức, nó làm cho con người trẻ đẹp, tự nhiên hai má nó hồng lên. Nó ủa cái này là lấy Photoshop đánh lên hả? Nó không, vô bấm một cái là hai má hồng, tóc muốn màu gì cũng được, phải vậy không? Trời ơi quá dễ. Thế rồi tình yêu đã là diễn ra, sắp đến khi rồi chuyển tiền đó, rồi này kia, đến ngày gặp nhau thì cái anh ta quyết định kiện cái cô này ra tòa, bởi vì thực tế cô này quá xấu. Mất 6 năm hẹn hò. Mà chuyện này không phải Việt Nam, chuyện này nước ngoài. Mất 6 năm hẹn hò. Một anh chàng ngoại quốc hẹn với một cô gái Đài Loan, người châu Á. Mất 6 năm hẹn hò, cho đến ngày gặp để mà đi đến hôn nhân, thì gặp là anh ta chỉ muốn bất tỉnh nhân sự. Cho nên tại sao cuộc đời này vợ mình đây mình không tin, mà mình đi tin những cái hình ảnh mơ hồ đó. Tức là chúng ta gieo nhân ở trên gió, trên mây, trên hoa, trên lá, mơ hồ. Và cái quả nó cũng mơ hồ thôi, chỉ êm tai trong chốc lát thôi. Sư từng thấy sư đẹp rồi nè, phải không nào? Cái đó trời ơi tôi đẹp vậy sao ta. Nhưng mà rồi mình hãy nhìn kỹ mình đi. Chứ tại sao mình sống bằng cái hình? Nhưng cuộc đời này người ta làm cái đó, xong rồi mà tao gửi đi khắp nơi hết. Like, ai cũng mê hết. Tại vì mình vốn xấu, thì bây giờ có một cái thế giới rất nhiều con người thích mình, thì mình cảm thấy được an ủi, cho nên mê trong cái thế giới đó. Giới trẻ vì vậy mà hư chứ gì đâu. Vì vậy, cái nhân quả thì hãy gieo nhân cho thật, và sống quả chân thật. Chứ đừng có, bây giờ con người ta đau khổ vì sự lừa dối cho nhau quá nhiều. Và chính cái thị phi á, cái cuộc sống này, cái quả mình không tốt là bởi vì mình không làm tốt cái việc của mình, mà can thiệp vào chuyện người khác. Việc mình không xong mà cứ lo nhìn chuyện người khác xong chưa. Nhà mình ở bên Tây Phương thì mái trên mái nhà hãy quét tuyết cho sạch mái nhà của mình đi, trước khi nói nhà kia sao tuyết không sạch. Tức là phải lo chuyện nhà mình trước. Nhưng mà cái cuộc đời này nhìn người ta thì dễ hơn là nhìn mình. Chứ nhiều người nhìn mình thấy xấu quá thôi, giờ không muốn nhìn, phải nhìn người ta để phê bình là người ta xấu quá. Tức là cái cuộc đời nó có những cái chuyện mà đó là sự thật. Cho nên để cái quả trong cuộc sống mình tốt, hãy làm tốt chính cái việc của mình được giao phó. Hãy làm tốt đi. Chứ bây giờ mình gặp sếp, mình nói chuyện người khác, mình tưởng sếp vui chứ sếp không vui. Tại vì chính sư cũng vậy thôi. Sư đi dạy về mà người ta lên mét chuyện này chuyện kia là sư không hề vui. Chưa ăn, chưa uống, chưa nghỉ, nhưng mà sư phải nghe. Mà cái chuyện đó không phải chuyện của người đó, vì nói chuyện người khác không à. Còn giờ hỏi chuyện của con làm xong chưa, tốt chưa, thì con bệnh, tức là chưa làm, chưa xong, chưa tốt. Nhưng nhìn người khác, ở cái vùng nông thôn kia có hai vợ chồng nuôi một chú lừa, một chú chó. Lừa thì kéo cày chở hàng, phải không? Đó. Còn chó thì đêm trong nhà. Nhưng mà một đêm kia có cái ăn trộm nó vô, thì công việc bây giờ là phải là chó. Chó phải sủa nhà, phải không? Nhưng mà con lừa này nó muốn lập công mà, nó mới gì? Nó mới nhào ra. Mà lừa thì ra trộm có sợ đâu, vì nó có sủa được tiếng nào, phải không nào? Cho nên cuối cùng thì con chó thấy con lừa ra, cho mày làm luôn đi, mày dành việc cho chó làm luôn, chó ngủ ngon lắm. Đó. Thế rồi con lừa nó thấy ăn trộm lấy đồ mà con chó cứ nằm im, cho nên cuối cùng nói thôi, nó phải vô báo cho ông bà chủ biết. Cho nên nó phải kêu lớn tiếng lên, mà tiếng con lừa kêu thì nó kêu theo tiếng lừa, nó rú lên như vậy thì ông bà giật mình thức dậy. Nhưng mà ông bà chủ không bao giờ nghĩ rằng nhà có trộm, vì nếu có trộm thì việc phải là con chó sủa. Nhưng dù con lừa rú lên thì mày điên rồi phải không, đập cho con lừa một trận. Nên cho con lừa một trận oan uổng, con lừa đau như dần luôn, phải không nào? Thì sáng ra chủ kiểm tra không mất đồ, hỏi tại sao chó giao cho giữ nhà mà ngủ. Chó nó lừa nó làm rồi, nó ra nó hút mấy anh trộm, nó vô nó báo chủ rồi, tôi làm chi nữa. Đó là cái việc mà mình lấn sân người ta, mình giành việc của người ta. Một là gây ra sự tranh giành, hai có người ta nói cho mày làm luôn đi. Thì các vị biết cái việc mà lấn sân như vậy mà trong cái việc của mình chưa tốt á, nó tai họa lắm. Là như cái câu chuyện ngụ ngôn này, phải không nào? Đánh cho con lừa một trận nên thân rồi, ngày hôm sau con lừa nằm suy nghĩ ra một bài học chân lý. Thôi hãy làm tốt của việc mình đi, đừng chỏ vô chuyện của người khác. Mà phụ nữ là thị phi, cứ bàn tán đẹp xấu mập ốm của người khác, thôi chi bằng mình lo mình. Mình nghe pháp cho tâm mình trong sạch, mình tập thể dục cho mình cũng đẹp đi. Mình ăn uống mình đừng có ăn quá nhiều những cái chất nặng nề, để cho mình thanh thoát đi, cho tâm hồn mình thánh thiện đi, mình là phong thủy của gia đình mình đi. Nhưng mà không. Alo, đang làm gì đó? Ông xã đi vắng rồi, buồn quá, lại tám chơi, tám chơi. À, rồi bắt đầu tập hợp lại, ngồi miên man. Cho nên là có cái từ là buôn dưa lê. Buôn dưa lê là bán trái dưa lê đó. Nhưng mà lê là lê đôi mắt, cho nên giờ sư mới biết tại sao là buôn dưa lê, là ngồi lê từ nhà này sang nhà khác, mà những chuyện đó không ích lợi cho gia đình mình. Đức Phật gọi là đem lửa ngoài đường đốt nhà mình. Rồi nói chuyện, tôi tâm sự chuyện ông xã cho bà nghe, qua đây qua đây. Đức Phật gọi là đem lửa trong nhà mình ra đường, thì lửa trong nhà phải tắt, nhà mình phải lạnh lẽo. Đó, người nữ nói chuyện nhân quả là cái thị phi. Nhớ được không ạ? À? Nhưng mà ai đẹp, ai hạnh phúc, ai sống bình an thì mình biết mình không có cái đó, mình yên tâm. Còn nếu mình có chút chút thì mình bỏ, mình có nhiều thì mình phải thay đổi, chuyển hóa thói hư tật xấu của chính mình. Vì vậy, suy nghĩ rằng mình cần phải có một cái thái độ sống chánh niệm tỉnh giác, nhìn lại chính mình. Mỗi người sẽ có một cái cách nhìn về cái đẹp khác nhau. Mình đừng lấy cái kiến của mình để mình chiếu qua nhà kia, rồi mình nói chuyện nhà kia làm gì. Hay nói là trong tranh mới biết tranh có rợn, thì nhà nào biết nhà đó. Nếu mà mình có muốn giúp thì chỉ đem lời hay, tốt đẹp, nhắc nhau khuyến tấn, tu hành, làm các cái việc lành cho cuộc đời, cho thế gian. Chứ mình không nên, nghĩa là làm cho người ta đang sức mẻ thì trở nên là bức ra luôn, nghĩa là tiêu tan luôn. Có những lời nói nghe êm tai mà cái hậu quả dễ sợ. Tôi mà như chị, tôi bỏ ông lâu rồi. Trời ơi, nghe cái câu thấy thương không? Đó. Tôi thương chị lắm, tôi mà là chị tôi bỏ ông lâu rồi. Địa ngục. Đó là những con người là gì? Miệng thì thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Tôi thương chị lắm, bỏ đi. Rồi bỏ rồi sao? Cho nên cái con người nó độc địa. Mà con người ta khi đang khổ, ta nghe những câu đó ta tưởng là tốt với mình, Chứ cuộc đời mình vợ với chồng là gì? 50% kiếm, 50% ráp lại thành 100. Nhớ như vậy. Cho nên cái 50% bên này nó có tổn, có khuyết là mình phải đắp, bồi đắp. Có khi 60-40, có khi 70-30, đắp làm sao cho cái 30 đó cũng là 50-50. Chứ mình bỏ cái 30 này mình đi kiếm, mình kiếm cái khác đó, thì nó còn tai họa hơn rất nhiều. Cho nên cuộc sống này con người ta phải thông cảm. Thương thì thương cho tất cả cái ưu điểm, rồi cũng phải thông cảm cho cái khuyết điểm mà xây dựng bù đắp cho nhau. Chứ đừng có nói rằng là đợi một cái kiếp sống nào xa xôi, khi mình là người trí thức, khi mình là người không phải đói khát tật nguyền, mình có thể thay đổi, chuyển hóa cuộc sống của chính mình ngay trong hôm nay. Hai đôi giày lớn với nhỏ, phải không nào? Một đôi là số 30, một đôi số 35. Mà hỏi bao nhiêu tiền thì đều là 100 ngàn hết. Ủa sao số lớn số nhỏ mà bằng tiền? Cho nên có người á, ủa số 35 cũng 100 hả? Thôi tội gì không mua cái số 35 vì nó cũng 100 ngàn. Chứ bảo mà thọt vô thì nó rộng. Nhưng mà nhất định phải mua cái số 35 là bởi vì nó số lớn mà nó vẫn là 100 ngàn, cho nên mua số lớn. Cho nên cái đôi giày lúc nào cũng rộng thùng thàng hết. Mà lý do mua là bởi vì nó rẻ. Cái số nhỏ cũng 100 mà số lớn cũng 100. Tức là cái quan điểm của người này mua sắm là do rẻ mà mua. Thì cái người rẻ mà mua thì sẽ có vô số đồ trong nhà không xài được. Nhà bừa bộn là do nhân tham, chất đồ trong nhà mà không biết làm gì. Cho nên đừng ham mua đồ vì nó rẻ, vì sell off. Nó phải cần thiết mình mới đem về. Cái cách sống đơn giản của người Nhật bây giờ là cái gì cần thì họ mới giữ. Cái gì không cần họ thanh lọc hết để cho họ nhẹ nhàng. Đó. Trong chùa cũng vậy à, lâu lâu mà sư kiểm tra phòng của mấy em của sư là tu hành, nó cũng xăm đồ ra mà không biết để làm gì. Đó. Rồi nó dán lên trên các bức tường, không biết để làm gì, phải bỏ xuống hết. Mình cũng vậy. Có những cái nó rất cần. Có khi chỉ một bức tranh thôi, mình nghe lòng mình bình an, thanh thoát, mình có thể sử dụng. Nhưng mà treo nhiều quá thì mình cũng phải xem lại. Nó phải ngăn nắp, nó phải thứ tự. Cuộc sống này không phải là vì rẻ mà mình mang về nhà nhiều. Mỗi người có một ý niệm trong cái cách sống, trong cách mua đồ đạc. Đó. Nhưng mà suy nghĩ rằng cần thiết và bền tốt thì mình mua. Còn bây giờ khả năng mình không có, mình mua có thể rẻ hơn. Nhưng cũng không phải vì rẻ mà mua về quá nhiều. Cái chuyện gì thích thì cũng nói rất nhiều. Thức gì thích thì ăn rất nhiều. Đó. Cái gì thích rẻ thì mua rất nhiều. Cái gì nhiều mà không có mục đích đều tạo ra những cái quả báo phiền não trong cuộc sống. Cho nên ngay từ trong cái nhân sống, chúng ta cũng phải đơn giản lại. Để cho gì? Cho cái quả sống của chúng ta nó cũng đơn giản và nó an lành. Thưa các vị, chúng ta không có ý thức trong việc làm của mình thì như một con thuyền vô định trôi giữa biển thôi. Tại vì mình cũng sống vậy đó, mình cũng làm việc vậy đó, mà nó tự nhiên nó không phải là niềm tin, là chỗ nương tựa của vợ con mình. Tại vì chính bản thân mình nó cũng mênh mông vô định. Người mẹ mà không có ý thức việc làm của mình thì không phải chỗ nương tựa tin tưởng của đứa con. Cho nên nó mới vọng ra ngoài, nó mới tìm những cái mối tình vác vai vớ vẩn. Cha và mẹ là cái chỗ cho con cái nó tin, nó có thể kể chuyện này chuyện kia, nó tâm sự. Thì cha mẹ phải rất là hiểu con, và không phải lúc nào cũng dùng mệnh lệnh đối với con. Và cha mẹ cũng là có gì, cũng phải hiểu trước rằng cái cuộc sống này, cái thế giới vật chất nó lôi con người đi rất xa. Cho nên lúc nào phải quan tâm đến những đứa con của mình. Chứ không thôi thì mai mốt là chính mình sẽ đau khổ. Bởi vì sư biết rồi, của cải tiền bạc các vị không quý bằng con mình đâu. Nhưng mà muốn con mình tốt là phải cho nó biết nhân quả trong đời sống, đạo đức trong đời sống. Chứ không nên để cho con mình tất cả những cái gì số một là dành cho con mình, là mình đang hại con mình. Rồi bây giờ mình là cái người hay bị thị phi. Cái sếp mới nói, sao lúc này anh thấy là cái người A người B đó hay nói xấu em dữ vậy em? Em sống sao vậy? Phải không? Thì con người mà bị thị phi á, mình sẽ trả lời là dạ, thì em cũng không có gì tốt cho họ. Họ nói tốt anh à, cho nên họ nói em. Thì em phải ráng lên. Chứ đừng bao giờ xếp hỏi cái đó. Bây giờ anh muốn em khai chuyện nói cho anh nghe không? Tại em không muốn nói thôi. À, bây giờ anh ngồi đây, em khai cho anh nghe. Tức là mình cũng là người thị phi, nhưng mà chưa có dịp. Mà mình phải kiếm đúng đối tượng để mình nói, để mà trả thù. Còn khi sếp hỏi sao em sống, sao anh thấy thiên hạ nói em dữ vậy? Vì em chưa tốt anh à. Mà thật sự là mình không phải xấu. Mà sư nói rồi, nghiệp. Nhiều khi mình làm tốt, nó vẫn nói xấu mình. Nhiều khi mình sống tốt, nó vẫn hiểu lầm, nó cũng không tin. Thì bây giờ phải tiếp tục tu nhân tích đức. Cái vô hình mà nó rất là hiệu quả. Các vị đừng nhìn cuộc sống theo cái thế giới vật chất ở trong tầm mắt của mình. Đừng bao giờ hỏi rằng sếp nó nói em cái gì hả sếp. Tất nhiên mình nghe là mình sẽ gì? Sân si. Và không bao giờ cái lòng phàm của mình mà tha thứ cho nó được. Thấy không nào? Thà mình không biết. Mình biết rồi tự nhiên hai bên nhìn nhau bằng đôi mắt hận thù. Đôi mắt mang hình viên đạn. Cho nên sư nghĩ rằng cái nhân quả của sư muốn nói nó rất thực tế trong đời sống. Mặc dù ngày xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, thì những Đức Phật cũng có những người đại đệ tử là ưu tú. Chứ không phải tăng đoàn ai cũng xuất sắc hết. Trong một tập đoàn như thế này, một công ty như thế này, cũng có những người vừa tài năng vừa đức độ. Và cũng có những người 50-50, có những người cũng trung bình, có những người kém. Nhưng mà một cái người lãnh đạo có tâm từ, họ cũng không có phải vì mày tệ mà bỏ. Ta phải cố gắng, rồi uốn nắn, rồi giúp đỡ, rồi sắp xếp làm sao để chuyển hóa, thay đổi cuộc đời. Đời người á, mình cứ coi nói là một đời người có 3 ngày thôi. Tại cũng đâu biết mình chết lúc nào. Cái người mê á, là cứ nghĩ về cái quá khứ, cái chuyện đã qua, luyến tiếc một cái sự đam mê nào đó, cứ nhớ cái đó, sống trong cái đó thôi. Cái người vọng tưởng thì cứ mơ tưởng về ngày mai, khi nào là mình sẽ như sếp đây. Còn cái người mà thật sự sáng suốt là sống cho hôm nay. Cũng như tất cả chúng ta đang ngồi thanh tịnh nghe pháp từ sáng tới giờ, mà chú Thành thêm sư sướng như một cái đạo tràng tu vậy đó. Nó trang nghiêm mà thấy cái cặp mắt nào cũng chỉ vô đây hết trơn trời. Rất là chăm chứ. Cho nên ngày hôm qua là mất rồi, ngày mai thì chưa đến. Người trí tuệ là phải sống cho hôm nay. Thì mình sống tốt hôm nay thì ngày mai sẽ tốt. Còn mình luyến tiếc chuyện hôm qua có giải quyết được gì đâu. Cho nên cái con người thông minh là phải sống tốt cho hôm nay. Đó, vì cuộc sống không phải cho mình mà cho tất cả mọi người mà sống. Những cái người trí đó, sư nói là nó, cái trong cuộc sống này ta hay nói là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Mình nghe pháp rồi mình xem coi mình là người bậc thượng, bậc trung hay là bậc hạ. Cái người bậc thượng là muốn cống hiến, muốn giúp đỡ. Mình một mình hạnh phúc, mình không thấy vui. Cái người bậc trung là làm tốt cho chính mình, cố gắng hết sức tốt cho chính mình, cho gia đình mình, rồi giúp được bao nhiêu giúp không thôi. Còn bậc hạ là không muốn làm, muốn hưởng, thích nói xấu, thích thị phi. Thì giờ mình cứ nghĩ coi mình bậc hạ thì phải vươn lên là bậc trung. Chứ còn nếu mình là bậc hạ thì kiếp này làm người, kiếp sau mình phải vào trong cái cõi giới tương xứng với cái tâm niệm súc sinh của mình. Chứ không có phải mình làm người mãi đâu. Nó có 6 đường để cho mình đi sau khi chết: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. À, có 6 đường cho mình đi. Thế mình sống tốt thì mình bố thí cúng dường, rồi cuộc đời mình luôn luôn đem điều lành cho mọi người, thì chắc chắn là sanh thiên. Chứ khi cho lên trời nó thôi, tôi thấy trần gian còn khổ quá, để tôi xuống tôi giúp, ok xuống giàu dễ sợ luôn. Tại của mình là của trời, không bao giờ hết. Đáng lẽ mình là ở trời mà mình thương trần gian đau khổ quá, nó thôi để tôi xuống, chứ bây giờ ở trên đây tôi hưởng hoài cũng vậy. Thì mình mang cái phước báo của cái cung trời mình xuống đây, thì đừng nói sao ông giàu quá, do cái tâm mà ông giàu. À, hoặc không thì mình làm người tiếp tục mình tu tập lập công bồi đức. Nhưng mà sẽ có những con đường chờ chúng ta, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Người tu cũng dễ lọt vào mấy con đường đó lắm. Nếu mà sân, nếu mà ác, nếu mà ích kỷ, nếu mà si mê, nếu mà phá giới, phá kiến. Trong một cái buổi dạ tiệc, ta đang nói chuyện người đàn ông. Dạ tiệc tức là mặc đồ đẹp, ăn uống ngon. Thấy không nào? Có một người đàn ông mặc đồ rất đẹp, đến một người phụ nữ quý phái để nói chuyện. À, thì cái chuyện đó cho vui thôi, để chứng tỏ rằng mình cũng có đẳng cấp vậy đó. Thì cuối cùng, cái chuyện của anh ta nói là gì? Tôi muốn nói một cái câu chuyện về cái bí mật của ông sếp của tôi. À, cảm thấy là rất là hấp dẫn về cái câu chuyện này. Sếp tôi thế này, sếp kia, mà hóa ra sếp của ông là ông thầy hiệu trưởng, à, là ngành giáo dục. Mà nói cho cái cô này nghe, những cái gì bị ổi, những cái điều công kích nguyền rủa thì coi như anh ta tìm một người phụ nữ đẹp để kể. Tức là bây giờ không biết đem đi đâu mà nó để trong người, chắc là nó thành ung thư hay gì mà tuôn ra, tìm một phụ nữ đẹp. Cuối cùng người phụ nữ quý phái này ngồi từ đầu đến cuối im lặng. Cuối cùng mới hỏi người đàn ông: thưa ông có biết tôi là ai không? Thì người này: tôi xin lỗi, tôi rất là hân hạnh được biết quý danh của bà mà tôi chưa biết. Tôi chỉ biết bà là một phụ nữ rất đẹp. Đó. Câu nói hay thì trời ơi, tuôn ra là như suối chảy. Phụ nữ rất đẹp, như một vì sao sáng, như một nàng tiên trên trời, rồi vân vân, muốn nói gì cũng được. Và người đàn bà trả lời như thế nào thưa các vị? Ồ, tôi xin lỗi ông, ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là vợ ông hiệu trưởng mà ông nói xấu nãy giờ đấy ạ. Chuyện này thì nó cũng hơi là gọi là chuyện để giáo dục. Làm sao mình không biết vợ ông hiệu trưởng? Nhưng mà nó cũng sẽ có những tình huống đó. Phải không nào? Nếu mà ông ta là người mới về mà mình chưa biết rõ về ông ta, thân thế, gia đình ông ta, những cái thói quen của con người, thì vì ganh ghét, vì tập khí, vì nghiệp, ta phải thích nói xấu. Và cảm thấy nói xấu là một cái đề tài hấp dẫn. Vì tại vì cái nói xấu thì lúc nào nó cũng có cái gì làm cho mình chú ý hơn là nói tốt. Cái gì? Ủa sao? Nó ly dị chưa? Chả thế nào? Ồ, những cái chuyện đó nó hấp dẫn. Còn cái chuyện nó làm ăn đồ được, tốt vân vân thì người ta cũng cảm thấy không quan tâm. Nhưng mà cái nói xấu lúc nào cũng hấp dẫn. Cho nên là người đàn ông này quá xấu hổ luôn. Cho nên không biết nói tiếng nào. Ngồi một lúc không biết nên ăn hay nên uống, nên làm gì nữa. Mới nói: thưa bà có biết tôi là ai không? Thì cái người đàn bà này cũng không tỏ ra là ông nói xấu chồng tôi thì tôi sẽ nói gì. Bà chỉ nói: thưa ông, tôi không biết ông là ai. Ông này ông nói sao các vị biết không? Ôi trời ơi, may quá, chuồn luôn. Tại vì ông này lính mà, lính cũng hiệu trưởng mà, là nhân viên mà. Trời ơi, may quá, có như là nghĩa là nó hạ cấp đến mức độ mà buột ra ở cửa miệng là may quá vì bà không biết tôi, rồi chuồn luôn. Thế thì cái trái đất tròn này rồi một ngày nào có gặp nhau không? Đó, cho nên mình muốn nói là những người phụ nữ, người ta có đức độ, người ta có trí tuệ, người ta cũng chẳng cần phải nói. Chẳng cần phải là lớn tiếng để mà hiệu đính để này kia để lắng, mà ngồi im để nghe xem ông này nói tới cái gì. Cái sự điềm đạm đó là một cái thái độ của những con người có trí tuệ, chứ thường là người ta sẽ rất nóng. Cái hôm mà chú Thành lên chùa đó, anh em ăn chay xong chú Thành nói chuyện. Người chú Thành cho nhân viên một tháng ăn chay 2 ngày. Mà rồi cái chú Tài bên công ty điện tử Thời Đại á, chú nói: sư, hôm nay cảm ơn sư, con lên chùa con gặp anh Thành nha, anh nói cho nhân viên ăn chay 2 ngày thì con cảm thấy nhẹ quá. Tại vì mình đưa những cái tiêu chuẩn cao quá, ai làm được ăn chay 2 ngày và sống tốt với anh em nhân viên để người ta sẽ hết lòng với cái sự nghiệp của mình. Đó là 2 điều con học được ở anh Thành qua cái sự chia sẻ của anh. Mình đừng nghĩ rằng việc mình làm người ta không học, và đừng nghĩ việc mình làm người ta không chê trách. Nhưng nếu như lúc nào mình cũng sẵn sàng để nói những điều xấu ác về người khác thì chính mình đang bôi nhọ lấy mình. Như Đức Phật nói, cho người ta, mình đem cho mà không nhận thì nó trở về mình. Cho những lời thị phi nói xấu, mình không nhận, nó lập tức trở về cho họ. những cái thái độ của một con người khi nghe nói xấu, họ bình thản, thì tự nhiên thấy cái nhân cách của họ. Còn cái cuộc đời này thường là 49 là gặp 50. Đó, gặp ta trị cho về coi. Nhưng mà cái lời dạy của Đức Phật, mình nên tu dưỡng đạo đức phẩm hạnh, nó thể hiện qua trí tuệ của mình. Như người xưa dạy, chim khôn ca tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Thì cái dịu dàng này nó có cái giá trị của sự chân thật, của sự mát mẻ. Thì sư nói, ngày xưa Đức Phật đệ tử cũng có những người ưu tú, như là Mục Kiền Liên, như Xá Lợi Phất, như là A Nan, vân vân. Rất là nhiều người đệ tử, mà mỗi một người là sẽ có một cái ưu điểm xuất sắc. Như Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, rồi là La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, đó, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, vân vân. Tức là mình đừng có nghĩ mình sẽ nhất tất cả, mà mình nhất một cái được rồi. Mình đừng có xấu nhất thôi, chứ còn trong đời mình hay một cái là mình phải cảm ơn cuộc đời rồi. Chứ đừng có đòi lớn, mình đòi hơn người ta. Người ta cũng phải có cái nhất chứ. Hoặc không nhất đi chăng nữa đó, thì trời cũng không cho ai tất cả, không bỏ ai hoàn toàn. Đời người ta cũng có cái hay. Cho nên hồi Đức Phật Thích Ca dắt 500 vị tăng đi đến một cái đất nước Krishna hoang sơ lạc hậu để hoằng dương chánh pháp. Rồi để cứu độ, thì Mục Kiền Liên mới lựa chọn là những người đầu tiên vào trong cái thành Krishna đó. Thì Mục Kiền Liên đứng đầu là thần thông. Mà Đức Phật là không cho đệ tử mình là thi thố thần thông, tức là dùng phép mau. Nhưng mà Đức Mục Kiền Liên là Đức Phật cho, tại vì ông sử dụng thần thông rất là có trí tuệ. Tuy nhiên, khi mà Mục Kiền Liên vào trong Krishna thì thấy cái thành phố đó người ta bị mê tín, bị dị đoan, người ta sống rất xấu, rất ác và rất là ngu si, và chắc chắn là gặp quả báo khổ đau. Cho nên là Mục Kiền Liên mới thuyết giảng: các vị sống như vậy là ngu si, các vị sẽ quả báo, sẽ khổ đau, các vị thế này, các vị thế kia. Thì người dân Krishna đuổi Mục Kiền Liên, không chấp nhận nghe. Mà ông là một tôn giả đắc quả la hán, nhưng mà đâu phải mình giỏi là mình sẽ thuyết phục được người khác. Nó phải có cái duyên, chứ không phải mình giỏi là mình sẽ nói người ta nghe được. Nhờ như vậy, cho nên khi mình không bằng huynh đệ anh em mình, thì mình nói thì mình cũng có cái hay khác. Còn huynh đệ mình nó có cái hay khác, cái mình thấy đời mình nó hạnh phúc lắm. Chứ thường là mình nghĩ, sao mà nó cái đó mà mình không có cái đó, tự nhiên mình sanh tâm đố kỵ, đời mình nó mất vui. Cái Mục Kiền Liên bị đuổi, phải không nào, phải chạy về. Thành ra cái khiến chuyến đi đến nước Krishna của Mục Kiền Liên không có kết quả. Đức Phật biết trước, nhưng mà vẫn cho làm cái việc đó. Để cho gì? Để cho người ta đừng nghĩ rằng mình thần thông đệ nhất thì đi đến đâu cũng thành công. Bắt đầu Đức Phật mới cho Văn Thù Sư Lợi đi. Thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vào trong thành, thì không có lập tức tuyên truyền Phật Pháp, không có nói Phật là vậy, Pháp là thế kia, không. Mà khen người dân rất là cần cù, siêng năng, thuần khiết, lương thiện. Cũng như sư đến tôn giáo bạn, sư khen những cái tốt của tôn giáo bạn. Rồi bắt đầu sư mới truyền bá cái lời dạy nhân quả đạo đức, nó là chân lý, chứ sư cũng không cần phải tự ca ngợi lấy mình, đừng ca ngợi lấy cái điều của mình, mà mình hãy khen cái tốt đẹp của người, mà cái đó chưa chắc mình có. Và những lời khen tốt đẹp của Văn Thù Sư Lợi đối với mọi người như vậy, làm cho dân Krishna rất là hân hoan. Họ mang hoa tươi, trân bảo, thực phẩm để cúng dường. Thì cúng dường xong rồi sao nữa? Văn Thù Sư Lợi cũng không có vội vàng mà thuyết, tại vì biết dân đây khó dạy. Krishna là họ theo ngoại đạo Bà La Môn, và đưa hết về gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ. Thế là Đức Phật mới giảng dạy, bởi vì là nhìn cái căn cơ trình độ để mà Đức Thế Tôn nói pháp. Chuyến đi của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến Krishna thành công, mặc dù không phải là kết quả liền, nhưng họ không bị ném đá, không bị chống trả, không bị đuổi đi, mà ngồi khen ngợi, ta cúng dường, rồi dắt về sếp của mình là Phật. Rồi Phật giảng, nghe thành công quy y. Cho nên mình chỉ làm một phần thôi, mình cũng xin cảm ơn cuộc đời. Chứ không phải là ai cũng sẽ giống sếp hết đâu. Mình chỉ một phần thôi là mình đã cảm ơn cuộc đời rồi. Và đó là một cách sống trí tuệ. Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Mà thắng này thắng ai? Thắng chính mình. Đó là chiến công oanh liệt nhất. Sư nghĩ là thời gian của chúng ta chắc cũng đã hết rồi đó. Ê, sư cũng nghĩ rằng là chúng ta chỉ có chia sẻ với nhau có đôi chuyện à, chứ cũng chưa có nói gì nhiều. Nhưng mà sư thấy anh chị em là nghe như vậy có thấy vui không ạ? Nếu mà chú Thành nói thôi giờ nói tới chiều các vị có ngồi nghe không? Có. Nó giả bộ vậy thôi, không có đâu, đừng có sợ. Và sư nghĩ rằng đó, thì những cái gì, nói gì thì nói, chúng ta đừng bao giờ quên hai từ nhân quả. Mỗi một ngày lời nói cũng gieo nhân, việc làm cũng gieo nhân, ý nghĩ cũng gieo nhân, và quả mình sẽ gặt trong ngày mai. Quả mình sẽ gặt trong ngày mai. Cho nên tội gì mà gieo nhân xấu ác để rồi ăn quả chua, quả đắng, quả khét, quả hư. Mình hãy gieo những nhân lành từ những việc nhỏ bé nhất. Suy nghĩ pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Bạch sư cô, con cũng có vài điều xin chia sẻ. Thật ra con cũng quen biết rất nhiều ông chủ tịch của nhiều tập đoàn, nhưng mà chưa có ai như chú Thành. Chú Thành là một vị Bồ Tát hiện nay. Con cũng có nói thêm, con của con gái của con là đệ tử chú Thành, hay về nói như thế này. Anh Thành anh nói bây giờ anh dư tiền nhiều quá rồi, anh có thể nghỉ được. Nhưng nếu anh nghỉ thì 5-6 ngàn công nhân làm sao đây? Và 5-6 ngàn cái gia đình ăn theo người công nhân này rồi sống bằng cách nào? Cho nên chú Thành ráng làm. Dạ. Một câu nói hết sức là đạo đức, hết sức là thiện tâm. Thành ra đây là cái lời chia sẻ tất cả với những người mà nhân viên của chú Thành. Thật ra phải nói rằng tất cả những người nhân viên của chú Thành rất là có phước đức, cho nên gặp một ông sếp từ bi như trời cao mà thiện tâm như biển cả mênh mông. Dạ thưa sư cô, con cũng có cái thắc mắc như thế này. Người ta nói rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy thì có người chủ trương rằng thuyết luật nhân quả, ai làm nấy chịu, cha làm cha chịu, con làm con chịu. Nhưng con cũng thấy mà ở dân gian thường có nói câu như thế này: ông cha kiếp trước khéo tu, cho nên con cháu ngày nay mới giống dù nghênh ngang. Như vậy theo quan điểm của sư cô thì luật nhân quả có cha mẹ làm hay ông bà làm có ảnh hưởng đến con cháu hay không? Dạ. Hãy xin sư cô.
Dạ. Chúng ta có một cái câu hỏi rất là hay, đúng chưa nào? Một, đó là ai tu nấy đắc, ai làm nấy chịu. Và cũng có câu đó là bởi vì là kiếp trước khéo tu nên nay con cháu võng dù nghênh ngang. Quan niệm đầu tiên thì ai làm nấy chịu, nhân ai gieo quả người nấy chịu. Câu thứ hai là vấn đề ông bà cha mẹ gieo các nhân lành tích đức, cho nên ngày nay các con hưởng phước. Như vậy hai vấn đề đó có mâu thuẫn nhau không? Hai vấn đề đó nó có chống trái, nó có khác nhau không? Thì thật ra cái câu này cũng có một sinh viên hay một cái Phật tử nào đó mới hỏi sư à, mà sư chưa có trả lời. Thì hôm nay là bác đã đặt cái câu hỏi đó trong cái pháp thoại của chúng ta. Cái câu ai làm nấy chịu, ai gieo nhân nấy gặt quả, đó là chân lý, đó là quy luật. Dù cho chúng ta có vào trong hang động mà trốn, hay đi tuốt lên trên các cung trời hoặc xuống dưới biển sâu, chúng ta cũng không trốn được quả báo của chính mình. Mình gieo nhân sẽ gặt quả, nhưng nó là tốc báo, là ngay bây giờ hay là ngày mai, năm sau, tháng sau, nhiều năm sau hoặc kiếp sau. Nghĩa là khi nó đã chín thì duyên đủ thời đến, chúng ta phải đón nhận quả báo. Chúng ta có thể chuyển hóa cái quả đó bằng cách tu nhân tích đức, thì cái nhân xấu đó cũng giống như trồng một cái cây, cái hạt không mấy tốt cái hạt giống không mấy ngon, nhưng do chúng ta ghép cây, ghép cành, bón phân, bồi nước, tự nhiên ra cái quả thơm ngon, sai trái. Cũng là do chính chúng ta phải tác động các cái nhân khác vào. Đó là duyên. Nhân, duyên và quả, nó là một cái quá trình đồng hành để thay đổi được các quả báo xấu ác. Chính vì vậy Đức Phật không cho quý sư, quý thầy xem bói, xem toán, phán ông này giàu, ông kia nghèo, ông kia sẽ khổ suốt đời, bà nọ sẽ là đời chỉ có nước mắt, không có quyền nói câu đó. Nếu người ta tu thì người ta sẽ chuyển hóa cuộc sống của chính mỗi một con người. Chính chúng ta làm chủ vận mệnh của mình, là chủ nhân ông của nghiệp và thừa tự nghiệp của chính chúng ta. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vế thứ hai, đó là vì tu nhân tích đức nên bây giờ con cháu võng du nghênh ngang. Như vậy mình không cần tu, cha mẹ mình tu giờ mình hưởng phước. Thật ra cái câu nói đó, cái nhân gian của Việt Nam của chúng ta có những câu rất hay. Rất hay ở cái chỗ gì? Nó ca ngợi một truyền thống gia đình. Con cháu bây giờ hưởng phước báo, có đức, có trí tuệ, có ân lành, có nhiều thứ. Mà nhìn lại ông bà, cha mẹ cũng làm rạng rỡ núi sông, làm vinh hoa, gia đình, cụ huyền, thất tổ. Họ ca ngợi ông bà, cha mẹ và nhắc chúng ta đừng quên ơn. Hôm nay chúng ta được những cái gì? Đừng quên ông bà, cha mẹ mình có tu, nên nay mình võng du nghênh ngang, được công danh địa vị, chức tước, quan hầu, giàu sang. Nhưng thật ra những cái giàu sang võng du nghênh ngang đó không phải do ông bà cha mẹ làm mà nay mình hưởng, mà mình cũng phải có gieo những cái nhân rất lành, rất tốt, nay mới giàu có, mới võng du nghênh ngang, mới có địa vị chức quyền trong xã hội, trong cuộc đời. Nhưng cái truyền thống của Việt Nam chúng ta, đạo Phật hay đạo Hòa Hảo cũng vậy, luôn nhắc về cái ân sâu. Cho nên sư nói nhớ mong bóng thầy, vì sư thấy các vị làm gì cũng nhớ lời Đức Thầy vậy. Mà Đức Thầy thì là hay gì? Hay dùng thơ, kệ, cho nên rất là dễ nhớ. Thơ kệ của các ngài hay vậy, sao không học? Toàn thơ tình vớ vẩn thì thuộc lòng. Thì chính khi chúng ta nhớ những cái lời thơ kệ như vậy đó, đó, rồi chúng ta sống ứng dụng tốt trong cuộc đời, rồi chúng ta được những cái điều tốt đẹp, thì lúc nào cũng đừng bao giờ quên ơn ông bà, cha mẹ, cụ huyền, thất tổ. Cũng là những người có họ mới có mình, có một cái truyền thống tốt đẹp, nay mình kế thừa, mình tiếp tục con đường đó một cách dễ dàng. Con người phải lần mò mà đi. Có những người mà con nó đi chùa chiền, cha mẹ không cho, cấm đoán. Sư ra dự giảng một số khóa tu, các em sinh viên tâm sự là con đi dự khóa tu phải trốn cha mẹ, phải nói dối cha mẹ, vân vân. Tức là cha mẹ không tạo tiền đề, con phải tự đi. Còn đây, mình cha mẹ đã lập công bồi đức, đã đi trên con đường tin sâu nhân quả, bây giờ mình tiếp nối một cách dễ dàng. Mình được những gì hôm nay, đừng quên công ơn của ông bà, của cha mẹ, của đàn na tín thí, của non sông, của đất nước. Nhưng thật ra tất cả võng dù của cái bạc tiền đó, 90% vẫn là do chính chúng ta. Nếu mà mình nói là bởi chăng kiếp trước có tu nên nay con cháu võng du nghênh ngang, thì nó cũng na ná với cái câu mà đời cha ăn mặc, đời con khát nước. Có nghĩa là cái chuyện phước á cũng do cha mẹ, mà tội khổ cũng do cha mẹ để lại cho con. Như vậy thì nó bất hợp lý. Bởi vì nếu mà mình tuyên bố cha mẹ để lại cho con hết á, thì tại sao có gia đình á người trong nhà giàu sang phú quý, còn người thì lại là nghèo nàn khốn khổ. Cũng hai anh em mà hai người hai kiếp sống khác nhau. Hay là giải thích như thế nào trong cái trường hợp là vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi phu nhân hiền đức như vậy lại sanh ra thái tử Tỳ Lưu Ly? Phải nói là khát máu, âm mưu giết hết cả một dòng họ thích. Hay là bà Thanh Đề làm ác nhưng mà một Kiền Liên lại tu đắc đạo, đắc quả A La Hán. Cho nên có thể nói rằng cái lý nhân quả không thể lý giải ngay được trong đời này. Có khi nó là hai đời, nó ba đời và nó nhiều đời nó mới lộ cái quả ra. Cái chuyện nhân quả là cái vấn đề không phải dễ bàn luận đâu thưa các vị. Tuy nhiên cái sự tu thân của cha mẹ rất là cần thiết. Tu nhân tích đức trong một gia đình luôn luôn có những cái hiệu quả quan trọng dành cho những đứa con. Mà người ta hay nói là tích âm đức cho con. Sau khi mà qua đời, con cháu vẫn thừa hưởng cái lộc của cha mẹ. Chẳng hạn như mình nghe câu nói gì, cha cao quý là son con cao quý. Noble fathers have noble children. Điều đó rất là hay. Chẳng hạn như chú Chánh Thành dạy con mình, sư rất là ngưỡng mộ, phải không? Con nào cũng phải nghe pháp, phải viết bài tập nộp cho cha. Lâu ngày ảnh hưởng sâu vào trong cái kiếp sống của con mình, là tin sâu nhân quả và đạo đức. Cuộc đời cha mẹ phải làm việc phước thiện, do nhân lành như vậy thì kiếp sau lại tiếp tục làm lành. Thì những cái thần thức vào đầu thai, trong cái thai của cha mẹ là con quý, con tiên. Còn nếu mình gieo các nợ, các nhân xấu thì đầu thai vào là quả báo, là nghiệp quả rất nặng nề và khổ đau. Cho nên không thể nào khuyến khích những việc thất đức, mà phải tu nhân tích đức, cha mẹ phải tích đức, để rồi là người con mới thừa hưởng những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp, cao quý của gia đình, mà càng sống tốt hơn cho hiện tại và trong tương lai. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ hai ông bà, hai vợ chồng, đó là tuy hai mà một, cho nên đừng nói cái chuyện làm ăn là của ông. Mà mình, một người vợ, đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Người vợ phải tu nhân tích đức, người vợ phải bố thí, người vợ phải làm lành, người vợ phải tu còn nhiều hơn chồng. Nói chung tất cả chúng ta đều phải tu, đó là nhân quả trong cuộc đời.